Quy 1 chương 308, Thần Long xuất thế. Chương 308, Thần Long xuất thế. Hắn nhớ tới Đế Thích Tiên từng mệnh hùng nhân Thiên Minh sau khi chạy tới Thần Long động, như vậy hắn đem ở thần bên trong cái hang rồng, thế tử đánh giết Đế Thích Tiên. Còn chưa tới đạt Thần Long động, xa xa liền nghe thấy hùng nhân tiếng gào. Những kia tiếng gào này lên quát phục, chỉ sợ có tới mấy trăm. Đoạn Lãng tăng nhanh bước chân, nhanh chóng hướng về Thần Long động thật. Jin, rốt cục đến Thần Long ngoài động, xa xa liền nhìn thấy lít nha lít nhít hùng nhân điên cuồng hướng về Thần Long động công kích. Cả người dục hỏa hỏa kỳ lân rít gào gào thét, chính đang chém giết lẫn nhau hùng nhân. Nó bản ở trong động chờ đợi Đoạn Lãng đồng thời đồ long, lại không nghĩ rằng đột nhiên nhảy vào một đoàn hùng nhân, là lấy hỏa kỳ lân mới cùng hùng nhân bắt đầu chém giết. Hỏa kỳ lân để trả vi vũ, đến mức phàm là có hùng nhân tấn công tới, đều bị hắn lôi kéo mà chết, cũng hoặc là bị hắn quanh thân hỏa diễm đốt cháy mà chết. Có thể hùng nhân thực sự quá nhiều, có tới hơn ngàn, điên cuồng nhào căn xuống, hỏa kỳ lân cũng khó tránh khỏi bị thương, kiên trên đùi vậy bị vồ xuống mấy khối. Trên người nó đao kiếm khó thương vậy, dĩ nhiên cũng sẽ bị tóm lạc, có thể thấy được Đế Thích Tiên bồi dưỡng được đến hùng nhân, thực lực cũng không. Hỏa kỳ lân bị hùng nhân từng vòng vây nốt, Đoạn Lãng tức giận đến lòng như lửa đốt, lập tức nhấc trưởng đồng thời, hướng về hùng nhân vòng vây bay đi. Lên trưởng liên hoàn, điên cuồng đánh ra, mỗi một rưỡi trưởng đi, đều mang theo lửa cháy hừng hực, giết đến hùng nhân điên cuồng gào thét. Đoạn Lãng mỗi giết một cái hùng nhân đều là trong lòng dọn, nhỏ máu, những này nguyên lai đều là hắn Thiên Long hội huynh đệ, nhưng hắn lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ chốc lát sau, Đoạn Lãng cùng Hỏa Kỳ Lân hội hợp một chỗ, đông đảo hùng nhân vẫn như cũ không sợ hai chút nào hướng về bọn họ xung kích. Lại giết một trận, hùng nhân chết đi hơn 100, có thể một điểm cũng không lui lại thế. Lúc này vẫn như cũ không gặp Đế Thích Thiên cái bóng, Đoạn Lãng trong lòng lo lắng, vội vàng truyền âm Hỏa Kỳ Lân, "Tiểu Hỏa Hỏa, không biết những này hùng nhân phải làm gì, chúng ta cũng không thể hao tổn quá đa nguyên khí, bằng không một hồi căn bản đánh không lại Đế Thích Thiên, cũng không đấu lại Thần Long." Hỏa Kỳ Lân liên thanh tán thành, trả lời, "Vậy chúng ta trước tiên triệt." Hắn một khi quyết định, bốn võ phi độc liền hướng ngoài vòng tròn lao ra, Đoạn Lãng đi sát đằng sau, cũng hướng về ở ngoài quyển lao ra. Hùng nhân đuổi một trận, đột nhiên một cái đắt đỏ tiếng kêu vang lên, tự ở triệu hoán bọn họ trở lại. Lượng lớn hùng nhân xoay người hơi động, lại điên cuồng hướng về Thần Long động chạy trốn. Đoạn Lãng dừng lại thân hình đảo mắt vừa nhìn, chỉ thấy lượng lớn hùng nhân tất cả đều chen hướng về Thần Long động, chốc lát liền cũng lại không nhìn thấy. Hỏa Kỳ Lân cũng dừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn xung quanh, một mặt truyền âm nói rằng, "Đoạn Lãng, những này hùng nhân có phải là muốn vào động tìm kiếm Thần Long? Bọn họ là từ đâu tới đây?" Đoạn Lãng khẽ gật đầu, "Ta chỉ biết là đây là Đế Thích Thiên chế tạo ra hùng nhân, chỉ sợ cũng là vì tàn sát Thần Long." Hỏa Kỳ Lân ngửa đầu một trận gầm rú, kế tục truyền âm nói, "Như vậy vừa vặn, như bọn họ có thể dẫn ra Thần Long, ta hai tiến lên nữa tàn sát không mượn." Đoạn Lãng yên lặng gật đầu, có thể chỉ tới hiện tại còn không nhìn thấy Đế Thích Thiên xuất hiện, không khỏi để trong lòng hắn lo lắng. Nếu là cuối cùng Thần Long đi ra, mình và Hỏa Kỳ Lân giết đến Thần Long đại bại mà chạy thời điểm, hắn trở ra kiếm lợi, vậy thì thiệt thòi lớn hơn rồi. Lo âu trong lòng cũng không có nói ra đến, Đoạn Lãng chỉ là kế tục nhìn tình thế tiến triển, nếu là có cơ hội, hắn cũng phải bày đặt Đế Thích Thiên đi đấu long, khi đó vừa vặn đem Đế Thích Thiên cùng Thần Long đồng thời giết. Một lát sau, đột nhiên nghe nói thần bên trong cái hang rồng truyền ra ngập trời nổ vang, tiếp theo toàn bộ tiểu đảo đều chấn động lên. Hỏa Kỳ Lân ngửa đầu quay đuôi, cũng nhìn Thần Long động lớn tiếng rít gào. Đoạn Lãng, ta cảm giác được mãnh liệt khí tức, thần long liền muốn xuất hiện. Hỏa Kỳ Lân truyền âm mới ra, Đoạn Lãng đã xem thấy phía trước núi lớn ầm ầm chấn động, một cái thân ảnh khổng lồ theo trong lòng núi trốn ra. Thần Long, là Thần Long. Đoạn Lãng kinh thanh kêu to, trong lòng không kiềm chế nổi sôi trào lên. Thần Long một tức bay ra núi lớn, thân thể xoay một cái, chốc lát liền hướng bầu trời bay đi. Đoạn Lãng nhìn kỹ, dĩ nhiên phát hiện Thần Long trên người bỏ rất nhiều hùng nhân. Những kia hùng nhân điên cuồng chảo cắn, liều mạng lôi kéo Thần Long bay. Thần Long kinh thiên mà lên, ở giữa không trung đằng xoay một cái, chốc lát liền hướng trên đất bay tới. Nó há to miệng rộng, nhất thời liền phun ra hừng hực liệt hỏa, phía dưới núi rừng quần quần thiêu đốt, chốc lát liền thành một cái biển lửa. Đoạn Lãng lại vừa quay đầu, lại phát hiện Hỏa Kỳ Lân chẳng biết lúc nào đã hướng về Thần Long phóng đi. Hắn toàn thân lửa cháy hừng hực, tốc độ nhanh không cách nào hình dung. "Tiểu Hỏa Hỏa, không muốn qua đi, nguy hiểm!" Đoạn Lãng giống lớn gọi, người cũng cản đi theo sát tới. Nhưng hắn nơi nào gọi được, Hỏa Kỳ Lân cùng Thần Long vốn là trời sinh tốc địch, đều muốn đem đối phương nuốt chửng, một khi gặp mặt liền chắc chắn sẽ không dừng tay. Không muốn Hỏa Kỳ Lân bối Thần Long nuốt chửng, Đoạn Lãng lại cũng không cố trên Đế Thích Tiên liệu sẽ ở một bên rình, điên cuồng theo ra tay. Hỏa Kỳ Lân quanh thân hỏa diễm dựng lên, đầy đủ đạt đến 2 trượng độ cao. Nó bốn vó dùng sức, nhấc chân nhảy một cái, nhanh chóng hướng về giữa không trung Thần Long chạy đi. Thần Long trừng lên chuông đồng giống như mắt to, quay đầu mánh cái miệng to, chạy đi quần quần hồng thủy hướng về Hỏa Kỳ Lân đánh tới. Tố biết Hỏa Kỳ Lân sợ thủy, Đoạn Lãng trong lòng kinh hãi, vận chuyển bốn cái cương xoa liền hướng Thần Long xuyên đi. Hồng thủy phun ra, chốc lát liền đem Hỏa Kỳ Lân toàn bộ bao phủ. Hỏa Kỳ Lân quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tan, mà đang lúc này, thân thể nó đã đến Thần Long trước người. Hỏa Kỳ Lân cố nén trên người thống khổ, để chảo vung mạnh mẽ hướng về Thần Long vỗ tới. Thần Long cũng không ngờ tới Hỏa Kỳ Lân dĩ nhiên không sợ hắn phun ra hồng thủy, mau mau vung chảo đến chống đỡ. Mà đang lúc này, Đoạn Lãng bốn cái cương xoa dĩ nhiên xuyên thủng Thần Long trước. Biết cái kia bốn cái cương xoa càng thêm đáng sợ, Thần Long nổi giận gầm lên một tiếng, vung chảo vẫy đuôi, hướng về cương xoa đánh tới. Bốn cái cương xoa chớp mắt bị đập trúng, nhất thời liền hướng bốn phía bắn nhanh. Mà Hỏa Kỳ Lân miệng rộng một tấm, mạnh mẽ cắn trúng Thần Long bảy tấc. Thần Long bảy tấc đau nhức, đau đến ở giữa không trung điên cuồng lăn lộn, có thể Hỏa Kỳ Lân một khi đắc thủ nơi nào sẽ thả ra, bốn cắn chặt, bốn con đề chảo cũng ôm chặt lấy Thần Long. Bay lên trời Thần Long thân hình không ổn định, tầng tầng hướng về trên đất ném tới. Đoạn Lãng sốt ruột kêu to, "Tiểu Hỏa Hỏa, mau buông tay, không phải vậy sẽ ngã chết ngươi." Có thể căn bản không nghe được Hỏa Kỳ Lân hồi âm, Đoạn Lãng cất bước hơi động, nhanh chóng hướng về Thần Long rơi dụng địa phương bắt nạt đi. Trên mặt đất quần quần run rẩy, chẳng biết lúc nào lượng lớn hùng nhân lần thứ hai rít gào xuất hiện, cũng hướng về thần long rơi dụng địa phương chạy đi. Mà vào giờ phút này, áo bào trắng mặt nạ đế thích tiên đột nhiên xuất hiện, cũng hướng về thần long rơi dụng chỗ bay ra. Thần long bị hỏa kỳ lân cắn vào, sau khi rơi xuống đất vẫn như cũ điên cuồng xoay chuyển, khẩn đón lấy, hơn 100 con hùng nhân toàn bộ nhào trên, điên cuồng cắn xé thần long. Thần long lửa giận bùng cháy mạnh, tiếng gào chấn động đến mức thiên địa biến sắc. Hắn móng đuốt chung quanh vung đẩy, mỗi một chảo ra tay đều đập chết hai, ba con hùng nhân. Mà lúc này, hắn miệng rộng một tấm, hùng hùng liệt hỏa phun ra ngoài. Liệt hỏa một khi phun ra, nhất thời liền dẫn nhiên phụ cận cây cối, chỉ chớp mắt, thần long nơi thân trong biển lửa, rừng rực được để người không thể tới gần. Đoạn Lãng nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng hướng về biển lửa nhào tới, hắn có thể cảm giác được, thần long phun ra liệt hỏa liền ngay cả hỏa kỳ lân cũng không thể chống lại bao lâu, vì lẽ đó, vào giờ phút này hắn nhất định phải cứu hỏa kỳ lân. Quy 1 chương 309, Đồ Long cuộc chiến. Chương 309, Đồ Long cuộc chiến. Đoạn Lãng nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng hướng về biển lửa nhào tới, hắn có thể cảm giác được, thần long phun ra liệt hỏa liền ngay cả hỏa kỳ lân cũng không thể chống lại bao lâu, vì lẽ đó, vào giờ phút này hắn nhất định phải cứu hỏa kỳ lân. Coi như có Diệt Thiên thần giáp bảo vệ, quần quật liệt hỏa cũng năng được Đoạn Lãng toàn thân đau nhức. Hắn nỗ lực khắc chế thống khổ, nhanh chóng vận chuyển bốn cái cương xoa hướng về thần long xuyên đi. Mà đang lúc này, đột nhiên đỉnh đầu nổ vang, Đế Thích Thiên cũng thả ra Đế Thiên cuồng lôi điên cuồng oanh kích thần long. Lúc này hắn sở dĩ không xuống tay với Đoạn Lãng, chính là vì ở nhờ một người một thú trợ hắn Đồ Long. Chỉ khi nào Đồ Long sắp thành, cái kia Đế Thích Thiên tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Điểm này, cùng Đoạn Lãng ý nghĩ như thế, vào giờ phút này, hắn cũng muốn mượn trụ Đế Thích Thiên sức mạnh Đồ Long. Xì xì. Bốn cái cương xoa bên trong hai cái bắn trúng thần long, trực tiếp đem thân thể của hắn xuyên thấu, Đoạn Lãng lại bị thần long một chảo liền đánh bay thật xa. Thân thể của hắn hoành bay ra ngoài, xa xa va vào trong lòng núi. Thần long lửa giận hừng hực, điên cuồng một xuất vĩ, hướng về Đoạn Lãng bay ra địa phương nào tới. Đoạn Lãng trực tiếp bị rơi bảy hồn tám tố, khi phản ứng lại, thần long miệng rộng một tấm, dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đoạn Lãng giơ tay đánh ra một con rồng lửa, trực tiếp tiêu hướng về thần long miệng rộng, đồng thời thân thể xoay một cái, nhanh chóng hướng về chết một bên né tránh. Ai biết thần long không chút nào đi né tránh hỏa long, miệng rộng hợp lại, trực tiếp liền đem Đoạn Lãng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy cỡ này tình huống, Đế Thích Tiên cười ha ha, trong tay Đế Thiên cuồng lôi thả được càng gấp. Nổ thành thần long trên người khắp nơi đầm địa máu tươi. Hỏa Kỳ Lân biết được Đoạn Lãng bị thần long nuốt vào, lửa giận càng đằng, càng thêm điên cuồng cắn xé thần long bảy tấc. Mà đang lúc này, thần long lăn loạn. Trong chớp mắt, bộp một tiếng, Hỏa Kỳ Lân bị lăn thần long mang theo va về phía một tảng đá lớn, trực tiếp đụng phải trên đầu sừng Kỳ Lân cũng đoạn làm hai đoạn. Hỏa Kỳ Lân đầu góc đau xót, để chảo lại vô lực nắm lấy thần long, mạnh mẽ liền bị quăng ngã mở ra. Đế Thích Tiên lòng tràn đầy vui mừng, lúc này lại không chậm trễ, huyễn ra nguyên thần triển khai cực thần quyết. Đột nhiên, chỉ thấy một cái bóng mờ chốc lát lao ra Đế Thích Tiên thân thể. Một đạo quỷ dị nguyên thần hóa làm một cái cự kiếm, hướng về thần long bảy tấc nhanh chóng chém tới. Xì, gào. Thần long một tiếng kinh thiên giống to, rốt cục ở Đế Thích Tiên nguyên thần cự kiếm dưới bị chém làm hai đoạn. Có thể thần long vẫn chưa một tức sẽ chết, đại trảo vung lên, chăm chú liền đem Đế Thích Tiên nguyên thần nắm lấy. Đế Thích Tiên nguyên thần bị tóm, giữa không trung bóng người chớp mắt hướng về trên đất rơi đi. Gào. Thần long lại là một tiếng kinh thiên giống to, hắn cái kia đoạn làm hai đoạn thân thể đột nhiên trong nháy mắt cút hợp lại cùng nhau. Nó lại cũng chưa chết đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, đương nhiên trong lúc đó, chỉ thấy thần long trong bụng ầm ầm một nổ. Một cái đen bóng bóng người trong nháy mắt liền bay ra. Này không phải người khác, chính là bị thần long nuốt vào trong bụng Đoạn Lãng. Đoạn Lãng có Diệt Thiên hộ thân, bị thần long nuốt vào cũng không có bỏ mình, hắn dây rủa một trận, rốt cục phá tan thần long chi phúc nhảy ra ngoài. Thần long trải qua bạo phúc nỗi đau, nắm chặt Đế Thích Thiên nguyên thần móng nuốt buông lỏng, Đế Thích Thiên nguyên thần cút bay ra, chốc lát lại bay trở về thân thể. Đoạn Lãng cũng không rảnh bận tâm giết chết Đế Thích Thiên, hai tay nắm lên Diệt Thiên cương xoa, điên cuồng hướng về thần long nhào tới. Thần long hợp lực một tránh, hướng về bầu trời nhanh chóng tháo chạy. Vào giờ phút này hắn nếu là không trốn nữa toán, chắc chắn phải chết. Mà đang lúc này, Đoạn Lãng trong tay cương xoa dùng sức đâm một cái, sâu sắc liền đâm vào trong bụng của hắn. Thần long gào lên đau đớn một tiếng, thân thể từ giữa không trung hướng phía dưới rơi xuống. Đoạn Lãng bật lên quanh thân dư lực, kéo động cương xoa, mạnh mẽ hướng về phía dưới bổ ra. Giữa không trung dòng máu bay tung tóe, hai cái thật dài vết tích từ thần long đầu trực tiếp dẫn tới đuôi, Đoạn Lãng dĩ nhiên dùng trong tay cương xoa mạnh mẽ đem thần long bổ ra. Thần long bị đánh mở, vẫn như cũ dãy rủa bất tử, Đoạn Lãng giòm ngó chuẩn thịt bên trong long gân, bàn tay lớn vồ một cái, ra sức đánh lên long gân hướng ra phía ngoài bay vụt. Một cái thật dài màu máu long gân bị hắn hút ra thân rồng. Long gân bị đánh, thần long một tiếng gào thét, rốt cục hướng về trên đất rơi đi. Cùng lúc đó, một đám lửa sắc long hồn chớp mắt bay ra đầu rồng, hướng về phía chân trời chạy trốn. Thần long vừa chết, long hồn quy thiên. Hạ bay ở Hỏa Kỳ Lân cảm giác được long hồn giật ra ngoài thân thể, lập tức dùng hết dư lực chạy đi. Điên cuồng hướng về long hồn nào tới. Long hồn tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, xoay người gặp lại, nhanh chóng hướng về một phương khác bỏ chạy. Mà lại có thể như vậy để long hồn bỏ chạy, Hỏa Kỳ Lân truyền âm Đoạn Lãng, "Nhanh, Đoạn Lãng, nhanh giúp ta nuốt chửng long hồn." Lúc này Đoạn Lãng đã cả người sợ bì, có thể vừa nghe tiểu hỏa âm thanh, lập tức giơ lên một trường, hướng về long hồn vô tới. Thần long vừa mới chết, long hồn yếu đuối cực kỳ, căn bản không dám chống đối hắn trưởng lực, lần thứ hai quay đầu bỏ chạy. Đoạn Lãng bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp tục vỗ tay ngăn cản. Trong lúc thời khắc mấu chốt, ngã xuống đất Đế Thích Thiên bỗng nhiên tránh lên, nhanh chóng hướng về thần long thi thể tung bay đi. Đoạn Lãng khỏe mắt nhìn thấy, đã biết hắn muốn đi đoạt long nguyên, mau mau xoay người đi ngăn trở. Nhưng mà tiểu hỏa tiếng gào cấp thiết truyền đến, "Từ Đoạn Lãng, ngươi làm gì? Nhanh giúp ta nuốt chửng long hồn." Long hồn lại bay xa rất nhiều, ngư cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, Đoạn Lãng manh cắn răng một cái, xoay người nhất trưởng, nhanh chóng hướng về long hồn đuổi theo. chỉ mong Đế Thích Thiên lập tức nắm không đi Long Nguyên, bằng không hắn sắp sửa hận chết tiểu Hỏa Hỏa. Hỏa Kỳ Lân tốc độ càng lúc càng nhanh, Đoạn Lãng lại đập một trường, rốt cục bức Long Hồn hướng phía dưới thoát ra. Hỏa Kỳ Lân ngửa mặt lên trời hống một tiếng, thân thể nhảy lên rất cao, rốt cục miệng rộng một tấm, đem toàn bộ Long Hồn nuốt chửng nhập khẩu bên trong. Long Hồn nhập thể, trong nháy mắt liền hòa vào Hỏa Kỳ Lân hồn phách bên trong. Chỉ thấy quanh người hắn ánh lửa một đằng, thương thế trên người chốc lát liền khôi phục hơn nữa, vào giờ phút này, nuốt chửng Long Hồn, Hỏa Kỳ Lân mạnh mẽ, chỉ sợ đã đạt trạng thái đỉnh cao. Mà Đức Lãng tâm nhưng chìm vào đáy vực, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy to như nắm tay Long Nguyên đã bị Đế Thích Tiên phụng ở trong tay. Đoạn Lãng hét lớn một tiếng, phong thét lên ở Mỹ, "Đế La Quỷ, đừng nghĩ lấy đi Long Nguyên." Đế Thích Tiên nơi nào để ý tới hắn, cầm Long Nguyên phi tốc hướng ra phía ngoài gấp toán. Trong giây lát, đột nhiên một bóng người từ trên mặt đất vọt lên, bàn tay lớn một khỏa, liền hướng Đế Thích Tiên ôm đi. Một cái điên cuồng âm thanh gào thét, "Lão đại, nhanh, nhanh giết Đế Thích Tiên." Đoạn Lãng tìm theo tiếng vừa nhìn, lại phát hiện ôm lấy Đế Thích Tiên không phải người khác, chính là biến hóa được lớn mạnh không gì sánh nổi Tạ Đông. Đoạn Lãng trong lòng lạnh lẽo, quần quần nước mắt điên cuồng chảy ra. Mà đạt được hắn ôm lấy Đế Thích Tiên, Đoạn Lãng bước chân dương ra, chuyển trưởng liền hướng Đế Thích Tiên vỗ tới. Quần quần hỏa long buôn tiêu, Đế Thích Tiên bị thương sau khi lại bị gắt gao ôm lấy, nhất thời căn bản là không có cách ra chiêu chống lại. Vì cứu mạng, hắn tâm trạng hung ác, nhất thời liền đón trưởng lực đem Long Nguyên ném tới. Hại sợ hư hao Long Nguyên, Đoạn Lãng thuấn gấp thu trưởng, lại quay người lại, cuối cùng đem Long Nguyên cầm trong tay. Dương mắt lại đi nhìn lên, Tạ Đông đầu lâu nổ tung, đã bị Đế Thích Tiên vận trưởng đập chết. Đế Thích Tiên giải giằng buộc, nhất thời xoay người liền muốn đến đoạt Long Nguyên. Mạnh mẽ Đế Thiên cuồng lôi nổ ra, ở Đoạn Lãng trước người điên cuồng nổ tung. Đoạn Lãng cùng hắn đúng rồi hai trưởng, cuối cùng bị thương quá nặng, vẫn cứ bị nổ phiên trên đất. Cùng bản thần cấp Long Nguyên, ngươi đừng hỏng. Đế Thích Tiên gằn giọng cười quái dị, thân hình lóe lên, bàn tay lớn thân. Ra, chỉ lát nữa là phải cướp đi Long Nguyên. Quy 1 chương 310, Hóa Long. Chương 310, Hóa Long. Cùng bản thần cấp Long Nguyên, ngươi đừng hỏng. Đế Thích Tiên gằn giọng cười quái dị, thân hình lóe lên, bàn tay lớn thân. Ra, chỉ lát nữa là phải cướp đi Long Nguyên. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Đoạn Lãng chuyển tay cầm lên Long Nguyên, không chút nghĩ ngợi liền hướng trong miệng tuôn đi. Long Nguyên quá lớn, lại nóng bỏng cực kỳ, mới vừa vào khẩu, Đoạn Lãng liền cảm thấy trong miệng nóng bỏng, hợp lực một cắn, hàm răng trực tiếp bóc ra. Đoạn Lãng đột nhiên một tùng ngủ, trực tiếp cùng hàm răng toàn bộ đem Long Nguyên nuốt vào trong bụng. Trong chớp mắt, trong bụng cốt hỏa dễ lạ, Đoạn Lãng chỉ cảm thấy chán tối sầm lại, nhất thời liền mất đi. Vào giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ lóe qua. Ta, tại sao muốn nuốt vào cả viên Long Nguyên? Nhưng mà sự thực đã thành, không có trở về chỗ trống. Đế Thích Tiên cười ha ha, tiểu tử thúi, thật là to gan, dám nuốt sống Long Nguyên. Xem ngươi có còn hay không mệnh ở hiện tại liền để ta quan phúc lấy Long Nguyên, các ngươi toàn bộ đều đi chết nào. Gào. Điên cuồng gầm rú chấn động đến mức đại địa run rẩy, toàn thân phun lửa Hỏa Kỳ Lân nhanh chóng bắt nạt gần, miệng rộng một tấm, liền hướng Đế Thích Tiên cắn được. Đế Thích Tiên chưa kịp xoay người, toàn bộ đã bị Hỏa Kỳ Lân cắn trúng thân thể. Giang giác. Giang giác. Hỏa Kỳ Lân trên dưới ngạc tức động, nhất thời liền đem Đế Thích Tiên toàn bộ thôn vào bụng bên trong. Đáng thương Đế Thích Tiên ngàn nhiều năm tuổi thọ, nhưng rốt cục bị chết Hỏa Kỳ Lân chi khẩu, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình được xưng vì là thần, cuối cùng nhưng rơi xuống cái hài cốt không còn kết cục. Lại nói Hỏa Kỳ Lân ăn đi Đế Thích Tiên, hấp thu trong cơ thể phượng huyết sức mạnh, nhất thời liền lần thứ hai lột xác. Đông nhiên chỉ cảm thấy sống lưng hơi động, hai cái màu đỏ rực cánh chốc lát liền dài ra đi ra. Hỏa Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gào to, nhờ vào đó phát tiết cái kia cánh sinh trưởng thống khổ. Mấy tức sau khi, độ lửa cánh hoàn toàn thành hình, Hỏa Kỳ Lân túi đầu rên rỉ, nhưng nhìn nằm ngã xuống đất Đoạn Lãng quần quần rơi lệ. Đời này của hắn đều là bởi vì Đoạn Lãng xuất hiện, mới có lớn như vậy cơ duyên tạo hóa. Có thể vào giờ phút này, nó không có bất kỳ biện pháp nào giải cứu Đoạn Lãng, cũng chỉ có thể như vậy yên lặng nhìn hắn, thân ra đầu lưỡi liếm gò má của hắn, kỳ vọng hắn có thể sống lại đây. Có thể Đoạn Lãng có thể sống lại đây sao? Long Nguyên sức mạnh cường đại cỡ nào, một người độc chiếm Long Nguyên, mạnh mẽ đến đâu thân thể cũng không cách nào chống lại. Phong Vân Nguyên nội dung vở kịch bên trong Đoạn Lãng, liền bởi vì nuốt chia ra làm 72 viên Long Nguyên mà biến dị sinh ra vỡ rồng. Như vậy, vào giờ phút này, một người độc chiếm chưa từng phân hóa cả viên Long Nguyên Đoạn Lãng, lại đều sẽ biến thành cái gì đây? Là chết đi như thế, vẫn là sẽ biến thành quái vật gì? Đây là người nào cũng không thể nào đoán trước được. Đoạn Lãng toàn thân nóng bỏng, liền ngay cả tối có thể chịu nhiệt Hỏa Kỳ Lân cũng không cách nào chống lại hắn tản mát ra sóng nhiệt. Hỏa Kỳ Lân gào thét điên cuồng truyền âm, hô hoán Đoạn Lãng tỉnh lại. Có thể Đoạn Lãng không có phản ứng chút nào. Mấy tức sau khi, nóng bỏng hỏa, nhiệt càng ngày càng có thể, Đoạn Lãng trên người Diệt Thiên Thần Giáp càng cũng không chống đỡ được cái kia cố hỏa. Nhiệt chậm rãi tan ra hóa giải, tan vào trong thân thể của hắn. Khẩn đó lấy, tình cảnh quái quỷ phát sinh. Đoạn Lãng tay chân điên cuồng duỗi dài, ở một áng đỏ bao phủ xuống chớp mắt biến hóa, chậm rãi sinh ra móng vuốt, ba chỉ móng vuốt. Hai tay hai chân phân biệt hóa làm bốn cái móng vuốt, sắp được nói là hóa làm bốn cái vớt rồng, nuốt vào Long Nguyên, hóa ra Long móng vớt. Có thể như thế vẫn chưa đủ, khẩn đón lấy, Đoạn Lãng toàn bộ đầu, chốc lát sinh ra củ hấu, mọc ra râu rồng bảy rồng. Mà cũng trong lúc đó, thân thể của hắn cũng ở lên điên cuồng biến hóa. Mấy chục giây sau, bao phủ Đoạn Lãng hồng quang dần dần tiêu tan, mà Đức Lãng nằm vật xuống địa phương, ở cũng không có ai, có chỉ là một cái to lớn thần long. Thần long an tường bỏ trên đất, hắn hô hấp dày đặc dài nhỏ. Hỏa Kỳ Lân mắt thấy này khủng bố tất cả, coi như hắn sống mấy ngàn năm cũng không thể nào tin nổi Đoạn Lãng sẽ biến thành long sự thực. Có thể sự thực đặt tại trước mặt, hắn lại không thể không tin. Hỏa Kỳ Lân run run tân sinh ra cánh, cẩn thận từng ly từng tí một đi lên phía trước, thân ra để chảo nhẹ nhàng đụng vào Đoạn Lãng, không, là đụng vào thần long. Đồng thời truyền âm kêu to, Đoạn Lãng, ngươi mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại. Liên tục kêu thật nhiều thanh, rốt cục, thần long mí mắt hơi động, tỉnh lại. Đoạn Lãng cũng không biết ở trên người chính mình phát sinh tình huống thế nào, hắn một khi tỉnh dậy, lập tức dương mắt vừa nhìn, nhìn thấy trước mặt Hỏa Kỳ Lân thì. Hắn trường hít một hơi dài, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng hắn căn bản thổ không ra nửa cái từ ngữ, truyền ra chỉ là một trận ầm ầm tiếng kêu. Đoạn Lãng bị chính mình âm thanh sợ rồi, trong lòng gấp vội kêu lên, "Này, đây là làm sao? Ta tại sao không thể nói chuyện?" Hỏa Kỳ Lân từ trong đầu cho hắn truyền âm, "Đoạn Lãng, ta cũng không biết làm sao, bất quá, ngươi thật giống như, thật giống biến thành long." "Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Ta làm sao có khả năng biến thành long?" Đoạn Lãng trong lòng phẫn nộ rít gào, nhưng hắn muốn hất tay, mới phát hiện vùng vậy dĩ nhiên là một cái móng vuốt. Hắn túi đầu muốn xem thân thể của chính mình, lại phát hiện nhìn thấy chính là một bộ long thân thể. Đoạn Lãng trong đầu ầm ầm, nhất thời không thể nào tiếp thu được, nhất thời đầu góc một bộ, toàn bộ thân thể tầng tầng hướng về trên đất ném tới, chấn động tới đầy trời bụi bặm. Hỏa Kỳ Lân lo lắng truyền âm, làm thế nào cũng gọi là bất tỉnh Đoạn Lãng, chỉ được bỏ tới bên cạnh hắn chờ đợi. Thời gian cực nhanh, thiên thượng thái dương đổi thành mặt trăng. Đoạn Lãng lần thứ hai từ đang ngủ mê man tỉnh lại, vẫn như cũ phát hiện mình vẫn là một bộ long thân thể. Nhất thời gấp đến độ hoa hoa kêu loạn, Hỏa Kỳ Lân truyền âm an ủi một trận, hắn không thể làm gì bên dưới, chỉ được tiếp nhận rồi sự thực này. Trong lòng hắn hồi ức Phong Vân nội dung vợ kịch, lẩm bẩm an ủi mình, nguyên nội dung vợ kịch bên trong Đoạn Lãng nuốt vào phân hóa quá hai viên long nguyên kết quả sinh ra long móng vuốt, vậy ta nuốt vào chưa phân hóa cả viên long nguyên hóa thân làm long cũng không kỳ quái đi. Nguyên nội dung vợ kịch bên trong Đoạn Lãng sau đó không phải hoàn toàn hấp thu long nguyên sau khi liền khôi phục nhân thủ sao, cấp độ kia quá một quãng thời gian, ta cũng nhất định có thể khôi phục vì là dáng dấp lúc trước. An ủi chính mình, Đoạn Lãng rốt cục yên tâm rất nhiều. Lúc này tâm tư của hắn yên ổn, nhất thời cảm thấy trong bụng kêu lên đùng đùng, nghĩ đến là đói bụng không xong rồi. Quay đầu nhìn Hỏa Kỳ Lân, Đoạn Lãng truyền âm hỏi, "Tiểu Hỏa Hỏa, ta cái bụng thật đói, ngươi nhanh mang ta đi ăn đồ ăn." Hỏa Kỳ Lân nguýt nguýt, nhất thời cũng không biết dẫn hắn đi ăn cái gì. Đơn giản hất đầu, hướng về Thần Long Động đi đến, nơi đó có hắn thích ăn màu máu khoáng thạch, chỉ mong Đoạn Lãng cũng thích ăn đi. Đoạn Lãng bốn vào bấm, theo Hỏa Kỳ Lân nhanh chân bước đi. Lúc này Thần Long Động đã toàn bộ sụt xuống, còn chưa đến gần, Đoạn Lãng đã nghe đến một loại kỳ quái mùi vị. Hắn trong bụng nhúc nhích càng nhanh, hơn Đoạn Lãng không chút nghĩ ngợi, một cái bước xa nhỏ trên, bốn chảo phi động, chốc lát liền đem núi lớn đào lên. Một đống lớn màu máu khoáng thạch xuất hiện ở trước mắt, Hỏa Kỳ Lân thấy máu khoáng thạch, miệng rộng một tấm, xoạch xoạch ăn được say xương ngon lành. Đoạn Lãng vốn định nhẫn nhịn không ăn, cuối cùng không chống đỡ được trong bụng đói bụng, cũng tập hợp đi tới điên cuồng gặm cắn lên. Vào miệng, lối vào mới phát hiện những kia khoáng thạch mùi vị ngon, có chút giống kiếp trước bên trong ăn qua cà chua. Đoạn Lãng ăn nhiều một trận, chỉ tới trong bụng tràn đầy, mới thư thư phục phục nằm vật xuống nghỉ ngơi. Hơi nhắm mắt, nghĩ làm sao trở về Trung Nguyên, cũng không lâu lắm, Đoạn Lãng cũng đã ngủ say. Quy 1 chương 311, trở lại thân người phương pháp. Chương 311, trở lại thân người phương pháp. Hơi nhắm mắt, nghĩ làm sao trở về Trung Nguyên, cũng không lâu lắm, Đoạn Lãng cũng đã ngủ say. Ban đêm bị giấc mơ kỳ quái cảnh quấy nhiễu, đầu tiên là mộng thấy mình thành Long Vương Tam Thái Tử, kết quả bị Đường Tăng trộm tới làm vật cưới. Sau đó lại mộng thấy mình làm Long Vương, rồi lại gặp gỡ Tôn Ngộ Không đến đây đòi hỏi Kim Cô Đồng. Đang cùng Tôn Ngộ Không tử dạo lằng nhằng thời khắc, đột nhiên Hỏa Kỳ Lân thân để gậy, lúc này mới đem Đoạn Lãng làm tỉnh lại. Đoạn Lãng nhất mộng sơ tỉnh, nhìn chính mình vẫn như cũ vẫn là thần long dáng dấp, tức giận đến oa oa kêu loạn. Nặng nề tiếng rồng ngâm đồng thời, nhất thời cả kinh phương xa thung lũng hồi âm của cuộn. Mà đang lúc này, một cái nhỏ bé tiếng kêu theo bên này truyền tới. Ta nghe thấy có âm thanh, đại gia nhanh hướng về bên kia quá khứ, nhìn Tam Đệ có phải là ở nơi đó. Đây là thích kế quang âm thanh, Đoạn Lãng nhìn chính mình thân rồng, một chút cũng kinh hỉ không đứng lên. Hỏa Kỳ Lân truyền âm nói rằng, Đoạn Lãng, có người lại đây, chúng ta là phải đi hay là muốn lưu? Nếu là bị người phát hiện, chỉ sợ lại sẽ đưa tới rất nhiều chuyện đoan. Đoạn Lãng trầm ngâm một trận, truyền âm trả lời, không thể đi, ta mau chân đến xem nhị ca, ít nhất cũng phải cho hắn biết ta đã biến thành long, bằng không hắn không tìm được thi thể của ta, nhất định sẽ lo lắng vạn phần. Cái kia chính ngươi đi, ta đến bên kia trên núi chờ ngươi. Hỏa Kỳ Lân lắc đầu một cái, chân khởi cánh hướng về xa xa núi lớn bay ra. Đoạn Lãng chiến đứng dậy đến, bốn vó hơi động, hướng về tiếng người chuyển đến địa phương đi đến. Thân thể của hắn quá nhiều khổng lồ, còn chưa tới gần bao nhiêu, liền bị thích kế quang các loại người phát hiện. Mặc nhiên xem thấy vậy cự long, mọi người nhất thời sợ đến liên tục lăn lộn, điên cuồng hướng về mặt sau bay trốn. Thích kế quang cũng không ngoại lệ, dựng lên khinh công bảo hộ ở đội ngũ mặt sau bay đi. Khổ nỗi không có thể mở miệng nói chuyện, Đoạn Lãng chỉ được nhanh chân một bước, thân thể xoay một cái, hướng về thích kế quang nhào tới. Thân thể của hắn to lớn, bắt đầu chạy tốc độ cũng cực nhanh. Mấy tức sau khi liền đến thích kế quang phía sau, Đoạn Lãng đại chảo vung lên, liền hướng thích kế quang chụp tới. Thích kế quang mạnh giác sau lưng kình phong đi tới, cứng rắn lá gan nâng kiếm bổ ngang, liền hướng đuốt rồng tiêu ra. Đoạn Lãng không né không tránh, tùy ý trường kiếm chém trúng đuốt rồng. Đang một tiếng, thích kế quang trường kiếm ở trong bẻ gãy, chút nào cũng không đả thương được đuốt rồng. Đoạn Lãng móng đuốt nhấc lại, một cái liền đem hắn nắm ở trong tay. Hắn lực đạo bắt bí rất tốt, chỉ để thích kế quang không cách nào tránh thoát, nhưng một chút cũng không đả thương được hắn. Thích kế quang sợ đến cả người run cầm cập, điên cuồng kêu to, "Súc sinh, mau thả ta, mau thả ta." Đoạn Lãng kia không để ý chút nào, nắm lên hắn quay người lại, liền hướng phía chân trời tung đi. Tuy rằng không có cánh, hắn nhảy một cái liền bay lên trời, chỉ chốc lát sau, Đoạn Lãng lần thứ hai rơi vào vùng núi. Lúc này đảo mắt vừa nhìn, thích kế quang đã sợ đến đã hôn mê. Đoạn Lãng bất đắc dĩ, ngửa mặt lên trời kêu vài tiếng, cẩn thận đem thích kế quang thả lại trên đất. Thân ra một cái ngón tay nhẹ nhàng gậy, một lúc sau, thích kế quang thật dài thở dốc một tiếng, người tỉnh lại. Sợ sệt lần thứ hai dọa ngất thích kế quang, Đoạn Lãng bước chân cử động nữa, xa xa hướng về phía trước vách núi bay đi. Đến vách núi trước, hắn bốn chảo phi động, chốc lát ngay khi trên vách núi viết ra mấy cái đại tự. Lúc này lại vừa nhìn, thích kế quang đã hướng về xa xa bay trốn. Đoạn Lãng vọt người đuổi theo, lần thứ hai đem hắn nắm ở chảo bên trong, càng làm hắn lôi trở về. Đem thích kế quang mang đi vách núi trước, cầm hắn quan sát trên vách núi chưa biết. Hồi lâu sau, cảm giác chảo bên trong thích kế quang chậm rãi yên tĩnh lại, Đoạn Lãng lúc này mới đem hắn thả lại trên đất. Thích kế quang nhìn Thần Long, lại nhìn trên vách núi chữ viết, trong miệng theo lẩm bẩm nhắc tới, "Nhị ca, Thần Long là Đoạn Lãng." Đoạn Lãng thuần phục nằm trên mặt đất, một đôi mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm thích kế quang, nhẹ nhàng phát ra âm thanh đáp lại. Thích kế quang tỏ rõ vẻ kinh dị, có thể dù như thế nào cũng không thể nào hiểu được, thế nhưng vách núi chữ viết tả được rõ ràng, hắn lại không thể không tin. Mắt thấy thích kế quang thật lâu không nói lời nào, Đoạn Lãng nhấc chảo hơi động, thân ra một cái ngón tay theo trên đất khắc họa, hỏi, "Nhị ca, ta đúng là Đoạn Lãng?" Thích kế quang nhìn trên đất chữ viết, Ni Nam hỏi, "Ngươi vì sao lại biến thành như vậy?" Đoạn Lãng kế tục viết chữ, "Ngày sau sẽ cùng nhị ca nói, ngươi mau mau dẫn người trở về Hoa Sơn, nhớ kỹ, ngàn vạn muốn giấu giếm đi tình huống của ta, nếu là có người hỏi, ngươi liền nói ta chính đang dưỡng thương, thương được rồi sẽ trở lại." Một đoạn văn viết xong, chữ viết đã tràn đầy trải ra mặt đất. Thích kế quang đi tới xem xong, đột nhiên hai mắt một xì, nước mắt ào 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 rơi xuống. "Tam đệ, này, đây rốt cuộc là tại sao, ngươi vì sao lại biến thành như vậy?" Đoạn Lãng mặc giác trong mắt một xì, cũng theo cút khỏi nước mắt, hắn nhẹ nhàng nâng chảo, ra hiệu thích kế quang cản mau rời đi. Thật lâu sau khi, thích kế quang rốt cục vừa nghiêng đầu, hướng về lai lịch chạy vội trở lại. Dọc theo đường đi hắn thỉnh thoảng quay đầu lại, Đoạn Lãng ngửa đầu khẽ kêu, đáp lại ánh mắt của hắn. Thích kế quang càng chạy càng xa, rốt cục cũng lại không nhìn thấy, Đoạn Lãng đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót, cuồn cuộn nước mắt lần thứ hai chảy ra. Hắn không biết chân chính thần long liệu sẽ có rơi lệ, nhưng hắn nhưng thật sự cảm giác được trong mắt tất cả đều là nước mắt. Biết được chính mình hóa thân thành long, Đoạn Lãng đầu tiên nghĩ đến chính là lao bà hài tử, nếu như hắn không thể trở lại thân người, chỉ sợ cũng không bao giờ có thể tiếp tục thấy đến lao bà hài tử, loại đau khổ này, là dù như thế nào cũng không thể chịu được. Phương xa đỉnh núi tiếng gào rung trời, Đoạn Lãng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là Hỏa Kỳ Lân kêu to hắn. Lập tức mau mau thu thập tâm tình, bay lên không bay qua. Nhẹ nhàng rơi vào Hỏa Kỳ Lân bên cạnh người, Đoạn Lãng truyền âm nói rằng, "Tiểu Hỏa Hỏa, ngươi có biết ta muốn làm sao mới có thể trở lại thân người?" Hỏa Kỳ Lân đứng sừng sững một lát, lúc này mới truyền âm nói rằng, "Ta cũng không biết ngươi vì sao lại biến thành bộ dáng này, nhưng ta cho rằng khẳng định cùng ngươi nuốt vào Long Nguyên có quan hệ, hay là bởi vì Long Nguyên sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, người thân thể không cách nào chứa đựng, ngươi mới sẽ biến thành thần long dáng vẻ." Như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, Đoạn Lãng hưng phấn cực kỳ, "Ý của ngươi là nói chỉ cần ta có thể chứa đựng Long Nguyên sức mạnh, liền có thể trở lại thân người?" "Ta nghĩ hẳn là đi." Cao hứng một trận, Đoạn Lãng lập tức lại bình tĩnh lại, "Vậy ta phải làm sao mới có thể chứa nạp Long Nguyên sức mạnh?" Hỏa Kỳ Lân lắc đầu một cái, Đoạn Lãng tức giận đến ngửa mặt lên trời gào to, chấn động đến mức phụ cận đại địa lay động. Hỏa Kỳ Lân khoảng chừng trái phải đi lại vài bước, tựa hồ nghĩ đến cái gì vấn đề, truyền âm nói rằng, "Ta đột nhiên nhớ tới đến, năm xưa ta nhìn thấy quá thần long cùng long quy tranh đấu, long quy có thể phun ra sương mù màu trắng áp chế thần long. Hay là nếu ngươi có thể dung hợp long quy sức mạnh, liền có thể khôi phục nhân thân." Trong lòng lần thứ hai dấy lên hy vọng, Đoạn Lãng hưng phấn cực kỳ, "Ta biết rồi, ta biết rồi, Tiểu Hỏa Hỏa, chúng ta hiện tại liền xuất phát, đi dung hợp long quy sức mạnh." Hỏa Kỳ Lân quay đầu nhìn hắn, tràn đầy nghi hoặc, "Ngươi biết long quy tam tích?" "Ta chưa từng thấy long quy, nhưng ta biết có một người, trên người hắn có long quy sức mạnh." Hỏa Kỳ Lân khẽ gật đầu, "Nếu như đúng là như vậy, ta liền có thể cuối cùng dung hợp long quy sức mạnh, trở về cố hương của ta." Đoạn Lãng thân thể một đẳng, chốc lát đã lẻn đến giữa không trung, truyền âm kêu lên, "Vậy còn chờ gì, chúng ta hiện tại liền đi tìm người." Hỏa Kỳ Lân nhưng không có hắn như vậy kích động, vội vàng truyền âm kêu lên, "Mau trở lại, nếu như trên thân thể người nọ thật sự có long quy sức mạnh, ngươi cho rằng là tốt như vậy nuốt chửng sao? Long quy ở tứ đại thủy thú bên trong sức mạnh mạnh mẽ nhất, chúng ta cần phải cố gắng diễn luyện phối hợp, bằng không không giết được hắn còn có thể bị hắn đem chúng ta giết." Quy 1 chương 312, trở về lục địa. Chương 312, trở về lục địa. Hỏa Kỳ Lân nhưng không có hắn như vậy kích động, vội vàng truyền âm kêu lên, "Mau trở lại, nếu như trên thân thể người nọ thật sự có long quy sức mạnh, ngươi cho rằng là tốt như vậy nuốt chửng sao? Long quy ở tứ đại thủy thú bên trong sức mạnh mạnh mẽ nhất, chúng ta cần phải cố gắng diễn luyện phối hợp, bằng không không giết được hắn còn có thể bị hắn đem chúng ta giết." Nhớ lại phong vân nội dung vở kịch, nắm giữ long quy sức mạnh Tiếu Tam Tiếu nhưng là tồn tại hơn 4000 năm quái vật. So với Đế Thích Thiên mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, trải qua Tiểu Hỏa Hỏa nhắc nhở, Đoạn Lãng trong lòng khôi phục bình tĩnh, chỉ được nhảy xuống giữa không trung, vững vàng trở xuống đỉnh núi. "Ngươi nói đúng, chúng ta muốn làm đến không có sơ hở nào." "Tốt lắm, chúng ta liền ở trên đảo ở ít ngày, diễn luyện cố gắng phối hợp." Một khi quyết định, hai đại thủy thú liền bắt đầu ở giữa không trung bơi lội lên, từng người triển khai tự thân bản lĩnh, lần lượt phối hợp diễn luyện. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một long một thú ở giữa không trung điên cuồng bay vút, mấy nhiêu được phụ cận phong tiếng nổ lớn, mặt đất cũng mơ hồ run rẩy. Lại nói Thích Kế Quang cùng thần long một trận giao lưu, tuy rằng vẫn là không cách nào tin tưởng, nhưng hắn đều là không muốn tiếp thu Đoạn Lãng đã chết sự thực. Liền mau mau triệu tập nhân mã, hấp tấp ra biển rời đi. Thủy thần bộ tộc tự nhiên không muốn rời đi thần long đảo, là lấy liền do long tiềm dẫn trở về làng. Mọi người mới vừa nhập thôn, liền bị xa xa quái dị cảnh toán dọa đến. Long tiềm lo lắng gặp nguy hiểm, lập tức dẫn theo vài tên cường tráng chút lão nhân chạy đi kiểm tra. Xa xa nhìn thấy một cái to lớn thần long theo Hỏa Kỳ Lân ở chân trời bốn ba, nhất thời sợ đến hắn lảo đảo lùi về sau. Lùi lại mấy bước, Long Tiềm đột nhiên giơ tay kêu lên, "Các ngươi nhìn thấy không có, là thần long xuất hiện, thần long lại đi ra bảo vệ chúng ta thủy thần bộ tộc. Ta liền biết, thần long nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta, nhất định sẽ không bỏ qua thủy thần bộ tộc." Mấy người khác được hắn nhắc nhở lập tức phản ứng lại, lập tức không do dự nữa, quỳ xuống liền hướng phương xa phía chân trời một long một thú lễ bái, trong miệng hô to, "Thần long vạn tuế, thần long vạn tuế." Thật lâu một trận, đều không gặp thần long biến mất, Long Tiềm chuyển đi gọi đến tất cả mọi người, đồng thời lễ bái thần long. Lễ bái sau khi, hắn mau mau chạy đi trong thôn lấy ra ngon lành nhất đồ ăn, dẫn dắt tộc nhân đem đồ ăn xa xa đưa đi thần long xuất hiện dưới chân núi. Đoạn Lãng xa xa nhìn thấy, lúc đầu cũng không để ý, đến sau đó nhìn thấy một đại buồn đồ ăn bị đoan lại đây, rất nhanh sẽ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thân thể ở giữa không trung dừng một chút, trong lòng cười ha ha, Đoạn Lãng làm sao cũng không nghĩ ra chính mình sinh thời dĩ nhiên sẽ bị cho rằng thần đến lễ bái. Trong lòng một luồng ấm áp tràn ngập, hóa long sau khi tích tụ không tiêu tan thất lạc thiếu rất nhiều. Hỏa Kỳ Lân cũng giơ cánh đứng ở giữa không trung bên trong rình, tâm tình vô cùng tốt truyền âm nói chuyện, từ Đoạn Lãng, ngươi ngã, cũng thật có phúc tức giận, biến thành quái vật còn có người đến lễ bái. Nhớ năm đó ta ở Lăng Vân Quật bên trong có thể chưa từng có đãi ngộ như vậy, những người kia đừng nói hướng về ta lễ bái, nhìn thấy ta đều sợ đến chạy đi liền chạy. Đoạn Lãng ngửa mặt lên trời giống lên hai tiếng, cho rằng trả lời. Lúc này Tà Dương Tây Lạc, Đoạn Lãng cũng cảm thấy diễn luyện một ngày mệt đến không được, khi hạ thân tử một phủ, hướng về đỉnh núi hạ xuống, một đại điều hướng về trên núi một bát, nhắm mắt lại ngủ nghỉ ngơi. Cuộc sống ngày ngày như vậy quá, đảo mắt sau một tháng, Đoạn Lãng đem mình hết thảy võ công dung nhập vào đầu trảo công kích kết cấu bên trong, cũng đem phun lửa khạc nước công phu luyện thuận buồm xuôi gió. Lúc này hắn cùng Hỏa Kỳ Lân khá là, thực lực hơn xa Hỏa Kỳ Lân. Ngày hôm đó lại là một cuộc tỉ thí, 7-8 chiêu sau khi, Hỏa Kỳ Lân bị hắn một trảo đập xuống giữa không trung. Sau khi lại cố gắng thế nào đều đấu không lại hắn, liền Hỏa Kỳ Lân đơn giản dừng tay khí đấu, gào thét hai tiếng, lúc này mới truyền âm nói rằng, Đoạn Lãng, xem ra ngươi đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, chúng ta có thể rời đi tiểu đảo. Nghe xong lời này, Đoạn Lãng đã sớm không kịp đợi, bay lên không bay đi, liền hướng trên biển lớn tháo chạy. Hỏa Kỳ Lân chấn động mạnh mẽ cánh, cũng theo bay đi. Long Hành Vân, Hổ Hành Phong, một long một thú phi không mà đi, nhất thời trên mặt biển mây gió biến ảo, khí thế cực kỳ rộng lớn. Bay lên không phi hành một trận, Đoạn Lãng lần thứ nhất có cả người trôi chạy cảm giác. Tuy biết trước đây mặc kệ khinh công cao bao nhiêu, cũng không thể như vậy xuyên thiên xuống đất. Có thể lúc này hắn hóa thân thành long, tự nhiên là thiên địa biển rộng, bất kỳ địa phương nào cũng có thể đi tới tự do. Hắn nhất thời hứng khởi, đột nhiên vẫy một cái đuôi, hướng về trong biển rộng chắt tiến vào. Thân long vào biển, chấn động tới cơn sóng thần, Đoạn Lãng rời sông lấp biển, càng hơn vui vẻ nhất con cá du được vui sướng. Chỉ có Hỏa Kỳ Lân e ngại nước biển, chỉ có thể rung động cánh ở giữa không trung phi hành, nhìn vui vẻ Đoạn Lãng, tức giận đến liên tục bãi đầu. Đoạn Lãng náo loạn một trận, cảm giác khá tốn sức, lúc này mới chậm rãi nổi lên mặt nước, theo sóng biển chậm rãi hướng về lục địa tung bay đi. Hỏa Kỳ Lân cũng phi được mệt mỏi, đơn giản túi xuống giữa không trung, vững vàng rơi vào trên lưng của hắn, tùy ý hắn mang theo rời đi. Hai ngày sau, lục địa càng ngày càng gần, một long một thú cũng không còn tâm tình loạn nháo. Đoạn Lãng nổi trên mặt biển buồn ngủ, tùy ý nước biển đưa bọn họ tiến lên. Tiểu Hỏa Hỏa cũng rơi vào thanh nhàn, liền bò tới trên lưng của hắn ngủ. Cũng không biết quá bao nhiêu thời điểm, đột nhiên ngoài khơi xuất hiện mấy chiếc xuống biển thuyền đánh cá. Người đánh cá môn xa xa nhìn thấy trên biển rộng bay tới một vật, lúc đầu không biết là cái gì, điều khiển thuyền đánh cá xông lên kiểm tra. Đi được gần rồi, lúc này mới phát hiện dĩ nhiên là một cái cự long cùng một con quái thú. Nhắc gan người đánh cá khi nào gặp vật như vậy, sợ đến eo chân run lên, chốc lát liền hướng trong biển xuất đi. Cùng nhau xuất hiện mấy chiếc thuyền đánh cá, chỉ có một người không có bị hú ngã, cái kia người đánh cá mau mau giêu tương bay trốn, không muốn sống hướng về bên bờ phóng đi. Hắn một khi lên bờ, lập tức hướng về bến tàu trên gọi tới mấy trăm ngư dân, những kia ngư dân người người cầm cương xoa lưới đánh cá, liền muốn tới bắt cự long. Đến lúc này, Đoạn Lãng bay tới bên bờ, rồi mới từ buồn ngủ bên trong tỉnh lại. Dương mắt nhìn lên, lượng lớn người đánh cá lắc ngư xoa chính đang rình, nhất thời tức giận đến oa oa kêu loạn. Này một gọi còn phải, trên lưng Hỏa Kỳ Lân tỉnh lại. Xem thấy mọi người, lúc này bỗng nhiên dương cánh ra bảng, nhanh chóng liền hướng đoàn người phóng đi. Đoạn Lãng truyền âm giống to, "Tiểu Hỏa Hỏa, ngươi mau trở lại, không muốn hại người." Thế nhưng Hỏa Kỳ Lân cựu bị loài người thương tổn, nơi nào nghe được tiến vào tiếng nói của hắn, toàn thân ánh lửa một đằng, rất nhanh sẽ xuất hiện ở trong đám người. Không cần thiết chốc lát, hoành trùng xông thẳng Hỏa Kỳ Lân liền đem mọi người cắn chết vô số. Không muốn Hỏa Kỳ Lân kế tục giết người, Đoạn Lãng hét lớn một tiếng, "Mau mau phi thân để che." Đạt được này vừa chậm, may mắn tồn tại ngư dân làm mất đi vũ khí, phi cũng tự chạy trốn. Mọi người trốn sau khi đi, trên đất lưu lại rất nhiều thi thể nám đen, càng có chút hơn bị Hỏa Kỳ Lân cắn xé được vụn vặt, vô cùng thê thảm. Đoạn Lãng nhìn chết rồi nhiều người như vậy, tâm trạng có chút không thích, vòng quanh Hỏa Kỳ Lân liên thanh gầm rú. Hỏa Kỳ Lân cũng không để ý tới hắn, tự mình hất đầu đi ra, hung tợn truyền âm nói rằng, "Từ Đoạn Lãng, liền ngươi biết đường tay, bây giờ ngươi cũng đã biến thành long, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu, nhân loại là đáng sợ cỡ nào." Đoạn Lãng vốn là cũng là loài người, tự nhiên không đồng ý quan điểm của hắn. Nhất thời một long một thú hô không để ý tới, từng người phờ phạc hướng về núi lớn bước đi. Đi rồi đoạn đường, Đoạn Lãng cảm giác trong bụng nói bụng, hắn không biết nơi nào có cật, không thể làm gì khác hơn là hướng về Hỏa Kỳ Lân xin tha. Hỏa Kỳ Lân lườm hắn một cái, nhíu lại cái mũi người một trận, rốt cuộc tìm được một chỗ cật. Hắn để chảo lực yếu, chỉ được nhường Đoạn Lãng ra tay. Đoạn Lãng vung chảo vô mạnh, chốc lát liền xốc lên trong lòng núi khoáng thạch nuốt ăn. Một long một thú ăn một cái đại no, lúc này mới dựa vào ngủ chung một chỗ. Tiểu Hỏa Hỏa làm bạn Đoạn Lãng rất nhiều năm, đương nhiên sẽ không thật cùng hắn tức giận, lúc này dựa vào nhau, ban đêm mâu thuẫn sớm ném đến lên chín tầng mây. Cũng không lâu lắm, một long một thú tiếng ngáy liền truyền ra, rất xa phụ cận mấy cái đỉnh núi đều nghe thấy quái dị âm thanh. Lại một lát sau, mặt trăng cao cao leo lên cây cảnh, mà màu trắng bạc dưới ánh trăng diện, đột nhiên bốc lên vô số điều bóng đen. Bóng đen trong tay cầm sáng loáng đao tiễn thương mâu, bọn họ tiến thối có thứ tự, vừa nhìn đã biết tất là bang phái khác đệ tử. Quy 1 chương 313, gặp phải phục kích. Chương 313, gặp phải phục kích. Bóng đen trong tay cầm sáng loáng đao tiễn thương mâu, bọn họ tiến thối có thứ tự, vừa nhìn đã biết tất là bang phái khác đệ tử. Đầu lĩnh chính là một tên râu đen đại hán, người đưa biệt hiệu Quỷ Đồ Tể Vạn Phong. Vạn Phong chính là phụ cận thị trấn trên ác danh rõ ràng bang hội mánh hổ giúp bang chủ, vốn là giết lợn đồ tể, sau đó dựa vào 17 lộ xé gió đao quyết xưng bá trong thôn, thành lập mãnh hổ bang. Mãnh hổ giúp một chút chúng hơn 2000, ở phụ cận một vùng thế lực rất lớn. Ban đêm có đảo tẩu người đánh cá đem nhìn thấy một long một thú sự tình khắp nơi truyền thuyết, có mãnh hổ giúp đệ tử nghe vào trong tai, liền đem tin tức bẩm báo ban chủ. Vạn Phong cho rằng cỡ này dị thú nếu có thể tàn sát uống máu ăn thịt, nhất định có thể tăng lên công lực, là lấy lập tức xuất linh thuộc hạ tìm kiếm khắp nơi một long một thú hình bóng. Lúc này nếu tìm tới một long một thú hình bóng, Vạn Phong lập tức bố trí thuộc hạ hướng về núi lớn tới gần. Hắn trà trộn giang hồ nhiều năm, cũng từng nhiều lần dẫn dắt thuộc hạ vây giết núi rừng dã thú. Căn cứ người chứng kiến tin tức, này một long một thú cực đoan đáng sợ, Vạn Phong cũng đã rất sớm làm sắp xếp. Mọi người chậm rãi tới gần núi lớn, rất nhanh sẽ đến dưới chân núi. Vạn Phong cũng không phải lỗ mãng chủ, tính toán không thể gần thêm nữa, mau mau dặn dò thuộc hạ đi chôn trí thuốc nổ. Một phút sau khi chôn trí thuốc nổ thuộc hạ trở về tuân mệnh, Vạn Phong rốt cục khà khà cười gằn, giơ tay vẫy một cái, nhẹ giọng nói rằng, lưu lại bách 10 người chuẩn bị nhen lửa thuốc nổ, toàn bộ của hắn lùi ra bên ngoài vi, một hồi ta đi dẫn long thú xuống núi. Dặn dò nhất định, mọi người ai vào chỗ đấy, Vạn Phong rốt cục tăng lên đánh bạo, phi thân hướng về trên núi chạy đi. Đoạn Lãng Bản ở ngủ say được vui sướng, đột nhiên bị Hỏa Kỳ Lân phẫn nộ tiếng gào thức tỉnh. Hắn đảo mắt nhìn lên, chỉ thấy Hỏa Kỳ Lân nhấc bộ đang hướng về bên dưới ngọn núi lao nhanh. Nghĩ đến định là gặp phải nguy hiểm, Đoạn Lãng bốn chảo hơi động, cũng tùy tùng lao xuống sân đi. Xa xa chỉ thấy phía trước một tên hán tử không liều mạng mà chạy vội, mà truy đuổi hán tử Hỏa Kỳ Lân cũng nộ được rít gào liên tục. Chỉ lo Hỏa Kỳ Lân lại lung tung giết người, Đoạn Lãng hét lớn một tiếng, truyền âm kêu lên, "Tiểu Hỏa Hỏa, ngươi mau trở lại, truy hắn làm cái gì, thả hắn đi đi." Nhưng mà hắn vừa dứt lời, đột nhiên Hỏa Kỳ Lân đặt chân chỗ một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ mặt đất đều chấn động lên. Khẩn đó lấy, một trận tiếp một trận ầm ầm tiếng nổ mạnh chốc lát liền hưởng được khắp núi khắp nơi đều là. Mà cũng trong lúc đó, Hỏa Kỳ Lân càng bị sóng xung bắn ra, cả người nhanh chóng hướng về xa xa hạ phi. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, đột nhiên liền xảy ra chuyện như vậy, Đoạn Lãng lòng như lửa đốt, mau mau thân rồng một đẳng, hướng về Hỏa Kỳ Lân hạ phi chỗ chạy trốn. Hắn biết khổng lồ như vậy sóng xung, nhất định là có người dùng hỏa dược, nếu thật sự là như vậy, thì lại nhất định còn có thật nhiều người đang đợi. Quả nhiên, tiếng nổ mạnh vừa mới dừng lại, liền nghe thấy khắp núi khắp nơi xung phong thanh theo xa xa truyền đến. Lít nha lít nhít bóng người ở dưới ánh trăng vô cùng trong sáng, người người binh khí trong tay sáng như tuyết, đều hướng về Hỏa Kỳ Lân rơi xuống nơi chạy đi. Ra chuyện như vậy, Đoạn Lãng làm sao có khả năng còn bình tĩnh được hạ xuống. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất lao ra, chốc lát liền đem Hỏa Kỳ Lân che ở dưới thân. Ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, chấn động đến mức thung lũng lắc lư. Mãn cho rằng Hỏa Kỳ Lân liền muốn bị bọn họ giết chết, đột nhiên xuất hiện một cái thần long tới cứu, mãnh hổ giúp mọi người nhất thời sợ đến kinh hãi đến biến sắc. Đoạn Lãng lửa giận hừng hực, lúc này há mồm phun một cái, lửa cháy hừng hực hướng về mọi người phun ra. Hắn ý ở dọa đi mọi người, nhưng cũng không có coi là thật muốn đem bọn họ thiêu chết, là lấy hỏa diễm chỉ ở trước mặt mọi người quần quần xuất hiện, nhưng không có dẫn nhiên phụ cận cây cối. Ai biết được lúc này, Vạn Phong nhìn ra đầu mối, cho rằng cự long không dám đả thương hại bọn họ. Lúc này kêu lên một tiếng giận dữ, dặn dò mọi người động thủ. Bang chủ mệnh lệnh, mọi người cũng không dám lùi về sau, nhất thời tiễn như châu chấu, lít nha lít nhít hướng về Đoạn Lãng vọt tới. Đoạn Lãng hoàn toàn không để ý một chút mũi tên, chỉ cúi đầu đến xem Hỏa Kỳ Lân. Không nhìn con khá, vừa nhìn bên dưới nhất thời sợ hết hồn. Hỏa Kỳ Lân nằm trên mặt đất gào gào kêu loạn. Trên người hắn lại có một khối vảy bị vừa mới nổ tung nhiên đi, lúc này đầm địa máu tươi, tụ cục hướng phía ngoài liều lĩnh. Hỏa Kỳ Lân lửa giận hừng hực, một khi đứng dậy, lập tức bốn vó dựng ra, điên cuồng hướng về mọi người phóng đi. Hắn một khi nổi giận, uy phong cỡ nào ác liệt, nhưng là ở hắn mới vừa muốn xông ra thời gian, đột nhiên trong đám người quăng tới rất nhiều vải dầu bao vây. Đoạn Lãng liếc mắt là đã nhìn ra đó là thuốc nổ, truyền âm tiểu hỏa hỏa để hắn trở về dĩ nhiên không kịp. Đoạn Lãng há to miệng rộng, lập tức phun ra một luồng sóng nước. Sóng nước đi tới nơi, túi thuốc nổ lập tức liền bị tách ra trên đất, cũng không bao giờ có thể tiếp tục nổ tung. Có thể ném ra túi thuốc nổ làm đến quá mức đột nhiên, Đoạn Lãng dù sao chậm rất nhiều. Đột nhiên trong lúc đó, một tiếng vang ầm ầm vang lớn nổ tung, một cái không bị sóng nước vọt tới túi thuốc nổ ngay khi Đoạn Lãng trước người nổ tung. Trùng kích cực lớn ba tầng tầng đánh cho quanh người hắn đau đớn, đến lúc này, Đoạn Lãng cũng nổi giận. Lúc này miệng rộng một tấm, quần quần liệt hỏa hướng về mọi người thiêu đi. Ầm ầm, ánh lửa tất nhiên, Vạn Phong tức giận đến sắc mặt đại biến, cũng lại không để ý tới đồ long giết thú, điên cuồng hướng về phương xa bay trốn. Đại hỏa xuất hiện, Hỏa Kỳ Lân biết tất là Đoạn Lãng gây nên, nhưng còn chưa khỏe tức giận truyền âm nói rằng, "Từ Đoạn Lãng, hiện tại ngươi biết rồi đi." Nhân loại là cỡ nào đáng ghét, ngươi nếu như sớm một chút phun lửa, căn bản là sẽ không có chuyện về sau. Đoạn Lãng cũng không để ý tới hắn, do nói chuẩn Vạn Phong đảo tẩu phương hướng đổi tới. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra đây là người dẫn đầu, lúc này hắn một buồn lửa giận tất cả đều ngưng tụ ở Vạn Phong trên người, nếu không giết Vạn Phong, Đoạn Lãng tuyệt không có thể giải mối hận trong lòng. Khắp núi khắp nơi đại hỏa cháy hừng hực, mấy tức sau khi, nơi đây liền trở thành một cái biển lửa. Mãnh hổ giúp mọi người mã đều ở hỏa bên trong giãy giụa, mỗi người sẽ trời hống kêu rên. Trong đó càng có Hỏa Kỳ Lân khoảng chừng, trái phải phóng đi, phàm là bất tử đều bị hắn đẩy miệng cắn làm hai nửa. Xa xa, Đoạn Lãng bay lên không bay đi, chốc lát đã đuổi theo Vạn Phong. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm lần thứ hai phun ra một đám lửa hừng hực, trực tiếp đem Vạn Phong bao vây ở bên trong. Vạn Phong xạ cảm liệt diễm một kích, toàn trường đánh ra kình phong chống lại. Có thể hỏa đoàn thế tới quá mạnh, võ công của hắn thấp kém, như thế nào chống lại được, nhất thời liền bị liệt hỏa nhen lửa toàn thân, thiêu đến hắn khàn cả giọng, chốc lát liền ngã trên mặt đất. Đoạn Lãng giận dữ đánh giết Vạn Phong, lửa giận trong lòng tiêu hơn nữa. Thấp mắt quan sát, chỉ thấy trên mặt đất ánh lửa hừng hực, chỉ lát nữa là phải thiêu đốt toàn bộ sơn mạch. Sợ sệt đại hỏa một khi lan tràn, thế tất sẽ thiêu sơn phần lĩnh, chỉ sợ phụ cận sơn thôn thôn dân cũng sẽ gặp xui xẻo, Đoạn Lãng nhất thời nổi lên lòng thương hại. Lúc này vọt người quay lại, phun ra sóng nước càng làm đại hỏa tiêu diệt. Mười mấy tức sau khi đạt được Đoạn Lãng toàn lực cứu hỏa, đại hỏa thiêu đốt một trận, rốt cục chậm rãi diệt. Mà lúc này, Đoạn Lãng cũng là mệt đến liên tục thở dốc. Nơi này núi lớn lại không đạp chân chi địa, Đoạn Lãng bay lên không lại nổi lên, chỉ được bay đi mặt khác một ngọn núi lớn nghỉ ngơi. Vừa mới vừa ra đủ, Hỏa Kỳ Lân liền giơ cánh bay tới, nộ khí đằng đằng truyền âm nói: "Từ Đoạn Lãng, ngươi làm gì thế muốn tiêu diệt đại hỏa? Những này nhân loại có máu lạnh, nên để đại hỏa khắp nơi lan tràn, đem bọn họ tất cả đều tiêu chết." Lúc này lần thứ nhất cảm giác được nhân loại đáng sợ, Đoạn Lãng cũng bất hòa hắn tranh chấp, tự mình xoay chuyển bước chân trước đi tìm cận. Hỏa Kỳ Lân gào thét một trận, cuối cùng tự giác vô vị, mau mau theo bước chân của hắn đuổi tới. Quy 1 chương 314, Đồ Thành. Chương 314, Đồ Thành. Hỏa Kỳ Lân gào thét một trận, cuối cùng tự giác vô vị, mau mau theo bước chân của hắn đuổi tới. Tao ngộ phục kích sau khi, Đoạn Lãng cũng đối với nhân loại cảnh giác rất nhiều, một đường bước đi không dám tiếp tục nên ngang nằm ở trên núi nghỉ ngơi. Mỗi lần đến ban đêm, hắn đều là cẩn thận tìm kiếm bí mật vị trí, lúc này mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Như vậy lại qua 7, 8 nhật, Đoạn Lãng không nhớ rõ con đường, cũng không biết này là nơi nào. Như vậy thời gian dài cất bước, như con ruồi không đầu khắp nơi tán loạn, để tâm tình của hắn cũng buồn bực lên. Đối với tìm kiếm Tiếu Tam Thiếu, hắn không có nửa điểm manh mối, liền chỉ muốn trước tiên trở về Hoa Sơn, chỉ mong có thể tìm đến Thích Kế Quang giúp hắn chuyện đạt mệnh lệnh để Thiên Long hội bang chúng tìm hiểu Tiếu Tam Thiếu hành tung. Có thể coi là Hoa Sơn, bằng hắn hiện tại cũng căn bản không tìm được Hoa Sơn ở nơi nào. Làm người thời điểm, tìm một chỗ hắn có thể chúng quanh đi hỏi, có thể lúc này căn bản không chỗ hỏi dò. Đoạn Lãng suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là đem chủ ý đánh tới Hỏa Kỳ Lân trên người, truyền âm hỏi: "Tiểu Hỏa Hỏa, chúng ta đi nhiều ngày như vậy, đến cùng là đến nơi nào? Ngươi có biết làm sao đi Hoa Sơn?" Hỏa Kỳ Lân quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy mê hoặc: "Ngươi muốn hỏi ta, ta cũng không biết, nếu như là ở Lăng Vân quận phụ cận, vậy ta còn biết ở đâu là nơi nào? Chỗ này ta trước đây xưa nay không đi qua, nơi nào có thể biết?" Đoạn Lãng cúi đầu lẩm hống, phiền muộn một trận, mới lại truyền âm nói: "Như vậy xem ra, chúng ta chỉ có thể xông vào thị trấn bên trong đi bắt người đến hỏi. Ta có thể họa thành tự, chỉ mong có thể hỏi ra Hoa Sơn vị trí." Hỏa Kỳ Lân gật đầu: tùy tiện, ngược lại ta đi nơi nào cũng không đáng kể. Bất quá nói rõ trước rồi, nếu như đến thị trấn trên có người bất kính với ta, ngươi nhưng không cho ngăn cản ta giết người." Đoạn Lãng gật gật đầu, mau mau vọt người hướng về giữa không trung bay đi. Dọc theo núi lớn phi hành một trận, rốt cục nhìn thấy có thành trì xuất hiện. Đoạn Lãng túi người vọt một cái, theo trong thành cao nhất gian nhà liền rơi xuống. Hắn vốn định đứng ở trên nóc nhà, ai biết thân thể của hắn quá nặng, mới vừa rơi xuống chân, lập tức liền ép sụp cả tòa nhà cửa. Hỏa Kỳ Lân bay ở giữa không trung nhìn hắn thái cười to trong lòng, trong cổ họng cũng theo gào gào kêu loạn. Như vậy vừa đến vậy còn đạt được, trong thành tất cả mọi người sợ đến chạy tứ tán bốn phía. Nhất thời hỗn loạn thanh dung trời vang lên, ở chạy trốn quá trình ở trong, càng có thật nhiều người bị giẫm đạp mà chết. Chuyện này chốc lát liền truyền tới quan phủ bên trong, quan lão gia nghe nói trong thành đến rồi cự. Long quái thú, sợ đến trốn ở bát để không dám ra đây. Có thể lúc này phủ người ngoài người kích trống, không thể làm gì bên dưới, sư gia chỉ được vội vàng đem hắn mời đi ra ngoài. Quan lão gia ngồi trên ghế dựa lớn, một đôi chân vẫn là điên cuồng run rẩy không ngừng. Mọi người vây quanh kêu một trận, ý tứ là muốn cho hắn phái người đi thúc cản Thần Long, còn bách tính an định. Quan lão gia lúc này dọa cho sợ rồi, nơi nào có thể có ý định gì, may là sư gia có chút, mau mau tập hợp ở bên thai của hắn nói rồi một trận. Quan lão gia như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, lập tức cao giọng tuyên đến: "Các ngươi không muốn làm ổn, bản phủ đã có mưu kế, lần đi không xa có triều đình đóng quân Thiên Lang quân. Ta tức khắc liền sai người thông báo, xin mời đại quân lại đây. Còn có 20 dặm ở ngoài Quế Lâm phủ có Thiên Long hội phân đàn, ta cũng sẽ phái người đi xin mời Thiên Long hội nhân mã lại đây. Đại gia toàn bộ đều đi trốn đi, ngàn vạn không thể chọc giận Thần Long thần thú." Quan câu nói tiếp theo, quan lão gia giật lệnh bài, tức khắc sai người khoái mã đi thông báo. Sau khi thân thể xoay một cái, mau mau hướng về hậu viện chạy trốn trở lại, trốn ở bát dưới đáy run rẩy cũng không dám ra ngoài nữa. Đoạn Lãng vừa xuất hiện, lập tức liền trêu đến toàn thành đại loạn, hắn cũng không cố rất nhiều, thân thể nhảy đến trên đường, nhìn thấy người liền thân chào bắt đi. Có thể tức giận chính là, phàm là bị hắn bắt được người, không có một cái không bị hủ chết. Nghĩ đến những thứ này đều là người bình thường, khi nào nhận được như vậy kinh hãi, có thể nơi đây thị trấn quá nhỏ, vừa không có cao thủ võ lâm có thể chào. Gian vặt một trận, trước sau không bất kỳ thu hoạch, Đoạn Lãng cái bụng cục tiêu loạn, lại bắt đầu đói bụng, lập tức chỉ được bay lên không bay đi, đi tìm cận. Tiểu Hỏa Hỏa đúng là chơi phải cao hứng, đến trên đường hoành trùng xung thẳng, nhìn thấy có người bất kính liền đẩy miệng cắn chết. Một long một thú sau khi rời đi, trong thành khắp nơi tử thi ngang dọc, càng có thật nhiều gian nhà bị Hỏa Kỳ Lân quanh thân hỏa diễm nhen lửa, thiêu đến từng mảng đều là đại hỏa. Lại quá một đêm, sự tình vẫn là không tiến triển chút nào, Đoạn Lãng nghĩ ngợi nói, xem ra địa phương nhỏ tuyệt đối hỏi không được lộ, chỉ có thể hướng về đại địa phương đi. Chỉ mong có thể có không bị hù chết người xem ta viết chữ. Tâm trạng nhất định, một long một thú lập tức phi không mà đi. Lúc này nhìn thấy thành nhỏ lại không đặt chân, chỉ có đại thành trì mới đạp chân kiểm tra. Lại một ngày, một long một thú đạp chân ở một chỗ càng to lớn hơn thành trì bầu trời. Đoạn Lãng xoay quanh nhìn một hồi, chỉ thấy trên cửa thành đại đại viết Quế Lâm phủ ba chữ lớn. Quế Lâm phủ hắn nhớ tới, Thiên Long hội ở chỗ này thiết có phần đàn. Đoạn Lãng mừng rỡ trong lòng, mau mau phi thân rơi xuống. Lúc này trong thành đã sớm hò hét loạn lên một mảnh, Đoạn Lãng rơi vào trên đường phố, bốn phía đánh giá cửa phòng bảng hiệu đi đến. Đi rồi một trận, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Thiên Long hội phân đàn nhãn hiệu, điều này cũng tại hắn trước đây làm bang chủ thời điểm đều không có khắp nơi đi một chút, bằng không làm sao sẽ ngay cả mình trong bang phân đàn vị trí cũng không biết. Mà đang lúc này, đột nhiên phương xa các nơi trong ngõ hẻm bay ra mấy chục bóng người, mỗi người nắm binh khí liền hướng hắn giết tới. Không chờ Đoạn Lãng ra tay, Hỏa Kỳ Lân đập cánh vung một cái, hấp tấp xông lên trên. Không có hai, ba chiêu, hơn 10 người chốc lát liền bị Hỏa Kỳ Lân căn chết trên đất. Đoạn Lãng cũng để chảo phi động, hướng về người đến quét ngang mà đi. Hắn điên cuồng vung chảo một trận, rốt cục đại chảo một nắm, nắm lấy một người. Người đến chính là trà trộn giang hồ nhiều năm hiệp khách, vẫn chưa bị hắn hủ chết, chỉ là điên cuồng chửi ầm lên. Đoạn Lãng trong lòng vui vẻ, đang muốn cầm người đến bay đi núi lớn viết chữ câu hỏi. Đột nhiên một tiếng vang ầm ầm vang lớn, Đoạn Lãng chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, đã bị một viên đạn pháo bắn trúng. Xoay người thì, vuốt rồng trên lực đạo không có khống chế xong, chảo bên trong người nhất thời bị hắn bóp chết ở tay. Đoạn Lãng lửa giận hừng hực, chỉ thấy phía sau không biết lúc nào dĩ nhiên nhấc lên ba, bốn quản hồng y lìa đại pháo. Ầm, ầm. Hồng y lìa đại pháo lần thứ hai phát pháo. Lại là mấy viên đạn pháo hướng về hắn bay tới. Đoạn Lãng để chảo vung một cái, đem đạn pháo từng cái đánh bay. Bị đánh bay đạn pháo xa xa rơi vào phụ cận nhà cửa, nhất thời nổ thành phòng ốc cầm ầm sụp đổ. Đoạn Lãng nơi nào cố được những này, gào thét vọt tới, đảo mắt liền đem nã pháo người toàn bộ cắn chết. Bên này vừa mới vừa giết người, bên kia đột nhiên lại bốc lên mấy ngàn người, tất cả đều là y giáp chỉnh tề quân đội. Trong đó còn có Thiên Long hội đệ tử chen lẫn ở bên trong. Đoạn Lãng ngửa mặt lên trời gào to, lửa giận trong lòng hừng hực, người của triều đình đến hại ta còn nói còn nghe được, tại sao Thiên Long hội người cũng phải đến hại ta? Nhưng mà trong lòng hắn tiếng gào căn bản không có người trả lời, vô số cường cung ngạnh nỗ nhanh chóng hướng về hắn kéo tới. Đoạn Lãng vung chảo gào thét, miệng rộng một tấm, hừng hực liệt hỏa ói ra đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, phu cận vô số nhà cửa bị phần, liên đối vọt tới nhân mã cũng tử thương vô số. Đoạn Lãng càng giết càng lạnh, căn bản không có thu tay lại dấu hiệu, không bao lâu, cái kia vọt tới gần nghìn nhân mã liền bị hắn giết chết hơn nữa. Cái khác chưa từng giết chết sớm liền khiêu chân bay trốn, không muốn sống xuống tới. Đến sau đó, toàn bộ trong thành đi được không có một bóng người. Đoạn Lãng lúc này mới ngửa mặt lên trời gào to, phát tiết bất mãn trong lòng. Này rất nhiều lần sau đó, các loại phẫn nộ không cam lòng dằn vặt hắn toàn bộ đầu óc tựa như lúc nào cũng khả năng tan vỡ. Ngửa mặt lên trời gào to một trận, Đoạn Lãng phi thân một đẳng, lần thứ hai hướng về giữa không trung bay đi. Hỏa Kỳ Lân nhìn ra hắn tâm tình không tốt, mau mau làm mất đi giết người ý nghĩ, cấp tốc đuổi theo hắn bay đi. Quy 1 chương 315, chiếu tâm kính. Chương 315, chiếu tâm kính. Hỏa Kỳ Lân nhìn ra hắn tâm tình không tốt, mau mau làm mất đi giết nhân loại ý nghĩ, cấp tốc đuổi theo hắn bay đi. Xa xa bỏ chạy núi lớn ở trong, Đoạn Lãng rơi vào một chỗ bên dòng suối uống nước. Trong lòng một luồng điên cuồng ma niệm thật lâu không thể dẹp loạn, mấy ngày nay tới nay, hắn lúc nào cũng đều sẽ bị này cô ma niệm khống chế. Một khi gặp phải người, hắn liền muốn điên cuồng tàn sát. Đoạn Lãng không biết đây là cái gì, còn tưởng rằng chỉ là bản thân sát niệm. Nhưng hắn nhưng lại không biết, này kỳ thực là Long Nguyên bên trong mang đến thần long ma niệm. Thần long tồn tại nhiều năm, chính là cực hung tàn cuồng bạo dã thú, vào giờ phút này, Đoạn Lãng hóa long lâu này, cũng dần dần bị này cô ma niệm khống chế. Giả như không thể thích đáng xử lý, chỉ sợ qua ít ngày nữa, hắn liền sẽ biến thành mặt khác một cái thần long. Thần long bất tử, coi như giết thần long, chỉ cần Long Nguyên vẫn còn, sẽ xuất hiện khác một cái tân thần long. Phong Vân Nguyên nội dung vở kịch bên trong, nếu không là Long Nguyên bị phân mà thực chi, chỉ sợ cũng sẽ có người hóa long. Nguyên nội dung vở kịch bên trong hấp thu Long Nguyên nhiều nhất Đoạn Lãng, cũng từng bị chủng ma này tính khống chế, trở nên càng thêm thích giết chóc. Nguyên nội dung vở kịch bên trong Đoạn Lãng chết rồi bị gọi là Kỳ Lân Ma, mà vào giờ phút này Đoạn Lãng cũng bị người gọi là Vì Là Ma. Vài ngày sau, một long một thú ở Quế Lâm phủ chuyện việc lập tức lưu truyền đến mức người trong võ lâm người đều biết. Thích Kế Quang biết cự. Long chính là Đoạn Lãng biến thành, sợ sệt bị võ lâm nhân sĩ cùng giết chết, lập tức dẫn theo nhân mã đến đây tìm, muốn phải bảo vệ cự. Long mà mặt khác có một người, nhưng bởi vì giang hồ phong truyền ra một long một thú làm hại việc, đại cao mày. Người này chính là Trung Hoa các Vô Danh. Vô Danh nghe xong việc này, cũng lập tức hoán trên kiếm thần đi tới kiểm tra. Đồng dạng, ẩn cư ở Phật Môn Thiếu Lâm phía sau núi Tiếu Tam Tiếu, cũng nghe được việc này. Vào giờ phút này, trong phòng yên khí thăm thẳm tung bay, Tiếu Tam Tiếu hơi khẽ cao mày, chính đang lắng nghe Phương Trượng báo cáo. Phương Trượng đem chuyện đã xảy ra nói một lần, lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi, tiền bối, bây giờ trong chốn giang hồ long ma là mối họa, chỉ sợ đã không người có thể ngăn cản, ngươi có thể hay không tự mình xuống núi, tàn sát long ma? Trong tay điên cái nhẹ nhàng run lên một thoáng, Tiếu Tam Tiếu hơi há miệng, từ tốn nói, việc này coi là thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi, năm xưa Tăng Hoàng nói với ta lên Thiên Thu Đại Kiếp Nạn, cũng không từng nhắc qua việc này. Lẽ nào, này chính là Thiên Thu Đại Kiếp Nạn sao? Phương Trượng không cách nào trả lời lời nói của hắn, chỉ là lặng lặng hậu ở một bên. Tiếu Tam Tiếu thật dài phun ra một cái yên khí, lúc này mới hơi chuyển động mặt, Phương Trượng, ta cho ngươi dẫn kiến một người, chỉ cần hắn chịu ra tay, tất có thể giải này Võ Lâm Hạo Kiếp. Phương Trượng mặt mày thay đổi sắc mặt, tiền bối nói nhưng là Võ Lâm thần thoại Vô Danh. Tiếu Tam Tiếu lắc lắc đầu, đột nhiên sáng sủa mở thanh kêu lên, "Bộ Kinh Vân, ngươi đi ra một chuyến, lão phu có việc bảo ngươi đi làm." Giây lát sau khi, trong phòng bóng người lóe lên, Bộ Kinh Vân dĩ nhiên đứng ở Phương Trượng trước. Cương nghị hoàn mỹ mặt, đen đặc mạnh mẽ lông mày, thật rút nghiêm nghị thân hình, quanh người của hắn mơ hồ tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Phương Trượng nhất thời bước chân rung động, mau mau lùi về phía sau mấy bước. Hắn giơ lên đến ngón tay khẽ run, chỉ vào Bộ Kinh Vân nói, "Ngươi là Bộ Kinh Vân, ngươi là Bất Khốc Tử Thần Bộ Kinh Vân." Bộ Kinh Vân lông mày cũng không nhúc nhích một thoáng, chính là hơi thở thật là khủng bố, thật mạnh mẽ sự thù hận. Phương Trượng chuyển hướng Tiếu Tam Tiếu, tiền bối, lời ngươi nói người chính là Bộ Kinh Vân, hắn thật sự có thể giết Long Ma, còn Võ Lâm một cái an định. Tiếu Tam Tiếu nhàn nhạt gật đầu, Phương Trượng không nói gì, nhưng trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ, năm xưa Tăng Hoàng từng nói với ta, Bộ Kinh Vân ma tâm rất nặng, chỉ mong hắn không phải trở thành Long Ma sau khi khắc một đại ma đầu. Bằng không, chỉ sợ Võ Lâm phong ba vĩnh viễn cũng không cách nào dẹp loạn. Phương Trượng lời nói chỉ ở trong lòng vang lên, Bộ Kinh Vân lại tựa hồ như có thể nghe thấy. Hắn đông nhiên vừa quay đầu, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Phương Trượng, nhất thời sợ đến Phương Trượng lại sau này diện lui một bước. Bị hắn một nhìn chăm chú, Phương Trượng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nhất thời không dám tiếp tục chạm ở trong phòng, hợp tay làm một cái lễ, từ từ lùi ra. Tiếu Tam Tiếu khẽ lắc đầu một cái, chậm rãi phun ra một cái yên khí, rồi mới hướng Bộ Kinh Vân nói rằng, Bộ Kinh Vân, ta đem ngươi mang ra thiên môn, để ngươi khôi phục ý thức, cũng coi như cứu ngươi một mạng. Bây giờ ta để ngươi đi tới Tàn Sát Long Ma, ngươi có bằng lòng hay không? Tiền bối ân cứu mạng, ta nhất định báo đáp, bất quá ta thủ lớn chưa trả, chắc chắn sẽ không đi làm những chuyện khác. Tiếu Tam Tiếu Tử Tốn nói, ngươi cũng biết Đoạn Lãng thực lực mạnh mẽ đến đâu, liền ngay cả nắm giữ ngàn nhiều năm công lực Đế Thích Tiên cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi còn cứng hơn nắm báo thù sao? Bộ Kinh Vân nói, ta lại này tiềm dưỡng nhiều ngày, chính là không có lòng tin giết hắn. Ngày gần đây ta lĩnh ngộ một bộ kiếm pháp Bá Kiếm, càng so với ta hơn lúc trước tự nghĩ ra Vân Thập Kiếm Quyết hung mãnh, ta nghĩ đã có thể giết hắn. Như vậy rất tốt, bất quá Đoạn Lãng có Diệt Thiên hộ thân, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Lần này Long Ma hiện thế, chính là ngươi cơ duyên tạo hóa, nghe nói này Long chính là thượng cổ thủy thú, ngươi nếu có thể tàn sát lấy Long Nguyên Ướt, nhất định công lực lại tiến vào, khi đó Đoạn Lãng lại không phải là đối thủ của ngươi. Bộ Kinh Vân trong đôi mắt hết sạch lóe lên, một lát sau lại lập tức biến mất, ôn quyền nói rằng, đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta tức khắc liền đi tới Đồ Long. Bộ Kinh Vân nói đi là đi, bóng người chớp mắt hướng ra phía ngoài bay ra. Tiếu Tam Tiếu run run yên cái, truyền âm nói rằng, Bộ Kinh Vân, bằng ngươi một người chỉ sợ rất khó tàn sát Ma Long, có thể đi sinh tử môn hoán trên Nhiếp Phong đồng thời. Trong lòng xẹt qua Nhiếp Phong bóng người, Bộ Kinh Vân thân thể hơi dừng lại một chút, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn liền biến mất không còn tăm hơi. Tiếu Tam Tiếu thật dài thở dài một tiếng, nhưng trong lòng vẫn là không yên lòng. Hắn thả xuống yên cái chuyển đi bên trong phòng, cầm lấy Tăng Hoàng Lưu lại chiếu tâm kính, chậm rãi độ nhập chân khí. Chớp mắt bên trong, chiếu tâm trong gương hiện ra một vệ tạo ảnh, Tiếu Tam Tiếu đột nhiên sắc mặt đại biến, nhất thời trên tay buông lỏng, chiếu tâm kính bột một tiếng rơi xuống trên đất. Hồi lâu sau, Tiếu Tam Tiếu mới chậm rãi bình phục lại đây. Có thể trong lòng hắn một cái lái đi không được hình ảnh để hắn cũng không còn cách nào kế tục ở lại đây, chuyển tay cầm lên yên cái, Tiếu Tam Tiếu chớp mắt lóe lên, chốc lát liền biến mất ở gian nhà bên trong. Sau một ngày, hoàng cung kho tàng một thanh bảo kiếm bị trộm, nhất thời dẫn tới triều đình thượng phong ba nổi lên, lần này phong ba càng hơn mấy ngày trước các nơi báo đến Ma Long gây nên phong ba càng to lớn hơn. Ma Long chưa từng uy hiếp đến hoàng cung, mà bảo kiếm bị trộm lại làm cho hoàng đế ăn ngủ không yên. Tân hoàng hạ lệnh kinh kỳ phủ lang Vân tổng đốc tự mình điều tra, có thể rất nhiều ngày sau, vẫn như cũ chưa từng tìm tới bất kỳ liên quan với trộm kiếm tặc manh mối. Cùng lúc đó, toàn thân áo đen áo choàng Bộ Kinh Vân cũng đã xuất hiện ở sinh tử môn ở ngoài. Ngày trước bên trong hoàng cung thất lạc cái kia thanh bảo kiếm, lúc này chính nắm ở trong tay của hắn. Bộ Kinh Vân liếc mắt nhìn sinh tử môn, trong lòng lần thứ hai nhớ lại Nhiếp Phong cái kia sang sảng khuôn mặt tươi cười. Rất nhiều năm không thấy, không biết phong sư đệ bây giờ thành cái gì dáng dấp. Bộ Kinh Vân tự lẩm bẩm, rốt cục nhất tiến bước nhập sinh tử môn. Quy 1 chương 316, Phong Vân tụ hội. Chương 316, Phong Vân tụ hội. Rất nhiều năm không thấy, không biết phong sư đệ bây giờ thành cái gì dáng dấp. Bộ Kinh Vân tự lẩm bẩm, rốt cục nhất tiến bước nhập sinh tử môn. Người phương nào dám tự tiện xông vào sinh tử môn? Một tiếng quát, một cái hỏa hồng bóng người chốc lát liền hướng Bộ Kinh Vân bay tới. Bộ Kinh Vân cũng không thèm nhìn tới, nhấc trưởng đánh ra, một luồng chất phát bại vân trưởng khí trong nháy mắt liền hướng người tới đánh tới. Hắn trưởng khí hùng tuyệt, cả kinh người đến mau mau chết thân né tránh. Bộ Kinh Vân cũng vô ý giết nàng, bước lui người đến, mới nhàn nhạt đảo mắt nhìn lại. Lúc này một tên thân mang đại hồng y phục rực rỡ mập mạp thiếu nữ lập ở phía xa, tròn tròn mắt châu theo dõi hắn tức giận đến gò má xanh đậm. Mặc cho là Bộ Kinh Vân tính cách lạnh lẽo, cũng càng không được bị tên thiếu nữ này dung mạo sợ hết hồn. Thiếu nữ thấy Bộ Kinh Vân dung mạo, nhưng lập tức thu đi tới lửa giận, nũng nịu nói rằng, ngươi muốn tới sinh tử môn làm gì? Nữ khí của nàng trong nháy mắt chuyển biến rất nhiều, trong ánh mắt càng mơ hồ xuất hiện quý mến tâm ý. Bộ Kinh Vân dùng mình một cái, đảo mắt không muốn đi nhìn, lạnh lùng nói, Nhiếp Phong có thể ở sinh tử môn, ta là sư huynh của hắn Bộ Kinh Vân. Thiếu nữ trong mắt quý mến càng đồng, nắm bắt âm thanh nói rằng, nguyên lai ngươi chính là Bộ Kinh Vân, coi là thật dài đến oai hùng đẹp trai, ta tên đệ Tam Tiểu Đồng. Phong đại ca đang ở bên trong, ta mang ngươi đi vào. Đệ Tam Tiểu Đồng nhất thời trở nên bước chân xấu hổ, chậm rãi dẫn hắn đi vào. Bộ Kinh Vân tả bộ một bước, xa xa đuổi tới. Đi mấy bước, lại có mấy người phi thân xuất hiện, chính là đệ Tam Chư Hoàng, Nhiếp Nhân Vương cùng Đào Thứ Ba Hoàng. Vừa mới bọn họ nghe thấy bên ngoài vận động, chỉ lo Tiểu Đồng chịu thiệt, mau mau bay ra ngoài kiểm tra. Ba người đều chưa từng thấy Bộ Kinh Vân, nhưng mơ hồ cảm giác trên người hắn có một luồng cực cường khí thế. Chư Hoàng thân thể kết thúc, lập tức kéo tôn nữ hỏi, Tiểu Đồng, ngươi không sao chứ? Người kia là ai? Tiểu Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, ra, hắn là Phong Đại Ca sư huynh Bộ Kinh Vân. Chư Hoàng sắc mặt hơi đổi, bất khóc tử thần Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân lạnh lùng gật đầu, chính là tại hạ. Người này lạnh quá khí thế. Đệ Nhị Đao Hoàng bổ sung một câu, coi như đối với Bộ Kinh Vân đánh giá. Nhiếp Nhân Vương nhưng cẩn thận hỏi, ngươi tìm ta Nhiếp Phong có chuyện gì quan trọng? Bộ Kinh Vân không chút nào đem mọi người để ở trong mắt, xin mời các vị tiền bối đem Phong sư đệ gọi ra, tại hạ có việc cùng hắn nói chuyện. Ánh mắt của hắn không có xem hướng về bất kỳ ai, chỉ nhàn nhạt nhìn mọi người phía sau. Lúc này một tên non nớt nữ đồng bị một đôi thanh niên vợ chồng nắm xuất hiện ở phía sau. Ba người chính là Nhiếp Phong cùng Đệ Nhị Mộng, còn có con gái của bọn họ Nhiếp Tình. Nhiếp Tình từ khi ra đời tới nay, liền chưa từng thấy người ngoài, lúc này ngẩng đầu nhìn phụ thân, hiếu kỳ hỏi, cha, hắn là ai? Nhiếp Phong khẽ mỉm cười, Tình Nhi, đây là ngươi Vân Thúc Thúc. Nhanh cùng ngươi nương đi chơi, cha muốn cùng Vân Thúc Thúc nói chuyện. Đệ Nhị Mộng ôm lấy Nhiếp Tình, thâm tình nhìn Nhiếp Phong một chút, nhẹ giọng nói rằng, Phong, ngươi đi nhanh về nhanh. Nhiếp Phong gật gù, lúc này mới đi lên phía trước, nhìn Bộ Kinh Vân nỗi lòng phức tạp. Phong sư đệ, ngươi còn tốt. Nhiếp Phong mặt mỉm cười, vội vàng bước nhanh đem hắn kéo qua, ta rất khỏe, Vân sư huynh, những năm này đều không có ở trên giang hồ nghe được tin tức của ngươi, ta cũng từng nhiều lần đi tìm quá, nhưng lại không biết ngươi đi nơi nào. Đến, vào nhà trước lại nói. Phong Vân hai người quen biết nhau, Chư Hoàng lắc đầu tự giễu, ha ha, xem ra chúng ta lão gia hỏa này đều không ai để ý tới, đi thôi, chúng ta trở lại chơi cờ, có thể đừng quấy rầy nhân gia sư huynh đệ tự thoại. Nhiếp Phong bất đắc dĩ nở nụ cười, đang muốn cùng hắn nói một tiếng xin lỗi, có thể Chư Hoàng đã lôi kéo Đao Hoàng Nhiếp Nhân Vương đi xa. Giây lát sau khi, Nhiếp Phong đã đem Bộ Kinh Vân dẫn vào trong phòng. Đệ nhị mộng châm đến nước trà, lui ra đóng cửa không quấy rầy nữa. Bộ Kinh Vân đi thẳng vào vấn đề nói rồi lý do, Nhiếp Phong thình lình đứng dậy, đột nhiên trên mặt tức giận cuộn cuộn, "Vân sư huynh, trong chốn giang hồ lại có chuyện như vậy? Long ma làm hại, người trong thiên hạ chỉ sợ lại phải gặp ương. Chúng ta hiện tại liền xuất phát, hai người chúng ta nhất định phải tàn sát hết Long ma, còn giang hồ một cái an định." Bộ Kinh Vân kiên nghị gật đầu, hai người ánh mắt đối lập, năm xưa cùng chung mối thù tình cảm tin tức liền xuất hiện trong lòng. Nhưng mà việc này dù sao nguy hiểm tầm tầm, Nhiếp Phong đã là có vợ người, hắn từ Bộ Kinh Vân mau mau trước tiên đi cùng đệ nhị mộng Nhiếp Nhân Vương các loại mọi người suy nghĩ. Đệ nhị mộng lo lắng Nhiếp Phong, Nhiếp Nhân Vương cũng không yên lòng nhi tử đi vào đồ ma, liền đều muốn tùy tùng đi tới. Đến sau đó, Chư Hoàng, Đao Hoàng cũng không muốn bỏ qua cỡ này giang hồ đại sự, cũng phải cùng đi tới, liền liền chỉ có đệ tam tiểu đồng ở lại Sinh Tử Môn làm bạn Tà Hoàng. Mọi người một khi quyết định xuất phát, lập tức liền thu dọn đồ đạc, tức khắc hạ sơn rời đi. Quế Lâm phủ quyền sở hữu kéo dài bên ngoài trăm dặm, có một con sông lớn, tên gọi Ly Giang. Ly Giang hai bờ sông dãy núi sùng tuấn, sơn thủy cực đẹp, chính là được Quế Lâm sơn thủy giáp thiên hạ lời ca tụng. Nơi thân cỡ này mỹ cảnh bên trong, có thể để người ta tâm thần sảng khoái, bính trừ trong lòng ma niệm. Từ khi Quế Lâm phủ chuyển sau khi, Đoạn Lãng nhận biết chính mình ma tâm nhập trùng, liền nằm thân ly trong sông, muốn dựa vào sơn thủy linh khí hóa giải trong lòng ma tính. Hắn này mà ngơ, liền đầy đủ quá hơn nửa tháng. Ngày hôm đó ăn non nê, nhất thời lại cảm thấy trong lòng sát niệm tầng tầng, Đoạn Lãng ngửa mặt lên trời gào to mấy tiếng. Lần thứ hai vọt người nhảy vào ly trong sông. Nước sông lạnh lẽo, Đoạn Lãng mới rắc trong lòng khoan khoái rất nhiều. Có thể coi là như vậy, từ khi hóa long sau khi, tâm tính của hắn cũng thay đổi rất nhiều. Mỗi ngày một khi nhớ tới bị loài người xâm hại trải qua, hắn liền sẽ sinh ra một luồng mãnh liệt sát ý. Cảm giác Đoạn Lãng tâm tính đại biến, Hỏa Kỳ Lân cũng không có cách nào giúp hắn, chỉ là mỗi ngày bỏ tới bên bờ làm bạn. Lại là một ngày quá khứ, thần phong thổi, ánh mặt trời vàng chói chiếu vào mặt sông, xuấn ra từng đạo vàng óng ánh. Đoạn Lãng cảm giác ánh mặt trời đi ra, lập tức nhảy ra mặt nước hành hướng về bên bờ. Sáng sớm thái dương là nhất ấm áp thư thích, này rất nhiều thiên tới nay, cũng chỉ có này một trận năng lượng mặt trời để Đoạn Lãng trong lòng khoan khoái rất nhiều. Áp chế cả ngày ma tính cũng tại lúc này hòa hoãn rất nhiều, Đoạn Lãng lười biếng hướng về trên bờ một dựa vào, liền bò tới trên bờ cắt nhắm mắt nghỉ ngơi. Hỏa Kỳ Lân run run thân thể, đón thái dương gào gào thét lên. Têu một trận, hắn cuối cùng không chịu được gì như vậy xuống uổng, đi tới Đoạn Lãng bên cạnh người truyền âm nói rằng, "Từ Đoạn Lãng, ngươi lẽ nào dự định lao chết ở chỗ này sao? Tại sao không đi tìm người hỏi đường?" Đoạn Lãng chợt mở mắt, tử khí rào rạt truyền âm, "Ngươi còn hỏi ta, ta có biện pháp gì?" Mỗi lần đạp chân đến trong thành trì đều sẽ đưa tới cự náo động lớn. Ta giết người đã nhiều lắm rồi, nếu là không nữa không chế, chỉ sợ không bao lâu nữa ta sẽ hoàn toàn mất đi nhân tính, biến thành thích giết chóc của long. Hỏa Kỳ Lân thật dài gầm rú một tiếng, tựa hồ cũng là không thể làm gì, tuy nhiên không thể mỗi ngày cứ đợi ở chỗ này, thực sự không được, người ta trở về Lăng Vân Quật, nơi đó ăn ở thuận tiện, cũng không có người ngoài quấy rối. Vậy ngươi có biết đi tới Lăng Vân Quật đường xá? Một câu nói hỏi Hỏa Kỳ Lân lại ngậm miệng không nói. Đoạn Lãng suy nghĩ một trận, đột nhiên rơi xuống tàn nhẫn ý, đứng dậy truyền âm nói rằng, "Được rồi, ngươi nói đúng. Chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này dựa vào phủ Hàng Châu gần quá, khẳng định sẽ có nhân loại tìm tới." Đoạn Lãng bay lên không đồng thời, chớp mắt liền muốn phi thân rời đi. Đột nhiên phía trước bóng cây rung động, lượng lớn nhân mã hướng về bờ sông nhanh chóng bắt nạt đến. Quy 1 chương 317, gió nổi mây vần. Chương 317, gió nổi mây vần. Đoạn Lãng bay lên không đồng thời, chớp mắt liền muốn phi thân rời đi. Đột nhiên phía trước bóng cây rung động, lượng lớn nhân mã hướng về bờ sông nhanh chóng bắt nạt đến. Đoạn Lãng hét lớn một tiếng, căn bản mặc kệ người tới là người phương nào, lúc này há mồm phun ra quần quần hỏa diễm, liền hướng rừng cây đánh tới. Đại hỏa chớp mắt thiếu đốt, trong rừng cây lập tức chuyện khốc liệt tiếng người. Tiếp theo một cái giọng lớn âm thanh điên cuồng gọi lên, "Tam đệ, ngươi mau dừng tay, là ta, là Nhị ca." Đoạn Lãng lấy làm kinh hãi, mau mau phun ra sóng nước tới tắt đại hỏa. Lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên nghe thấy người thân âm thanh, Đoạn Lãng mặc rắc trong lòng đau khổ, trong mắt cuồn cuộn liền chảy xuống mừng rỡ nước mắt. Lại không để ý tới cái gì, Đoạn Lãng phủ thân phi động, hướng về trong rừng cây hạ xuống. Hỏa Kỳ Lân rung động cánh, cũng theo đuôi hắn bay xuống. Thân thể rơi xuống đất, rất nhiều to lớn cây cối ngăn cản tay chân của hắn, Đoạn Lãng hoành lên móng vuốt, lập tức thanh ra một mảnh đất trống. Vừa thanh mở đất trống, Thích Kế Quang đã xuất hiện ở đất trống bên cạnh. Đoạn Lãng nhìn thấy Thích Kế Quang, hưng phấn được liên tục gầm rú. Thích Kế Quang trong lòng có chút sợ sệt, nhưng cũng là tâm tình vui vẻ. "Tam đệ, ta nghe nói phủ Hàng Châu có ma long xuất hiện, đã nghĩ đến là ngươi, vì lẽ đó mau mau dẫn theo nhân mã đến bảo vệ." "Tam đệ, ngươi nghe Nhị ca, cũng lại đừng đi giết người. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, không cho bất luận người nào xúc phạm tới ngươi." Đoạn Lãng hai mắt xì nhuận, ngẩng đầu liên tục gấp điểm, lại lắc đầu liên tục. Thích Kế Quang không rõ ý gì, ra hiệu hắn viết chữ biểu đạt. Đoạn Lãng thân ra một cái móng vuốt, ở trên đất trống viết, "Nhị ca, không phải ta muốn giết người, bọn họ muốn đả thương hại ta, ta cũng là bị bất đắc dĩ." Thích Kế Quang gật đầu liên tục, "Tam đệ, ngươi yên tâm, ta dẫn theo rất nhiều người đến, đã đem này lớn mạnh sơn toàn bộ vây quanh, sau đó cũng sẽ không bao giờ có người đến thương tổn ngươi." Đoạn Lãng lòng tràn đầy cảm động, lập tức xóa đi trên đất chữ viết, một lần nữa viết, "Nhị ca, ta biết hồi phục thân thể phương pháp, ngươi mau mau sai người giúp ta tìm kiếm Tiếu Tam Tiếu, chỉ cần tìm được hắn, ta liền có biện pháp trở lại thân người." Thích Kế Quang tỏ rõ vẻ kinh hỉ, "Ngươi lại cỡ này ta này liền đi vào tìm người truyền lệnh mang đến Thiên Long hội đệ tử toàn phía bên ngoài chờ đợi." Thích Kế Quang biết sự tình khẩn cấp, mau mau ra bên ngoài vi truyền lệnh. Cuối cùng đem tìm kiếm Tiếu Tam Tiếu mệnh lệnh phát sinh, Đoạn Lãng trong lòng cuối cùng cũng coi như giấy lên hy vọng. Hắn liên tiếp gầm rú mấy tiếng, nhờ vào đó phát tiết trong lòng vui vẻ. Ngay khi hắn lòng tràn đầy vui vẻ thời gian, đột nhiên hai bóng người phá không bay ra, theo hai mặt giải lụa như thế ánh kiếm liền hướng hắn phủ đầu quét tới. Đoạn Lãng nổi giận gầm lên một tiếng, không đợi thấy rõ người tới, lúc này miệng rộng một tấm, mãnh liệt hỏa diễm phun ra đi. Người đến cũng không sợ đại hỏa, lúc này hoàn tay vỗ một cái, mạnh mẽ trưởng kình phun ra nuốt vào, hỏa diễm lập tức bị ngăn cản ở bên ngoài. Mà một cái thanh âm quen thuộc vang động trời lên, Nghiệt Long, chớ có càng rỡ, cật ta nhất kiếm. Đoạn Lãng cảm giác tiếng nói quen thuộc, nhất thời bay lên không bay lên, xa xa độn mở ra. Xoay quanh phi động, dương mắt vừa nhìn, lại phát hiện người đến chính là Vô Danh cùng Kiếm Thần. Trong lòng một cơn lửa giận chạy trồm, Đoạn Lãng thực sự không nghĩ tới liền hai người này cũng phải đến giết hắn. Nhất thời phi thân muốn trùng, liền muốn vung chảo hướng về hai người đánh xuống. Trước mắt hồng ảnh lóe lên, hỏa kỳ lân diêu cánh che ở trước mặt hắn, truyền âm kêu lên, Đoạn Lãng, ngươi làm gì, liền sư phụ của ngươi sư huynh cũng không buông tha sao? Không nghĩ tới ngươi khát máu dễ giết, xa xa so với ta điên cuồng. Hỏa kỳ lân truyền âm hống một tiếng, Đoạn Lãng nhất thời thần trí hơi thanh, nghĩ ngợi nói, sư phó sư huynh không biết ta là Đoạn Lãng, xem ra bọn họ tất là coi ta là làm ác long. Tâm niệm từ này, Đoạn Lãng xoay người một đằng, xa xa hướng về phía chân trời nhảy ra. Hắn gắt gao nhìn hai người, chỉ mong Thích Kế Quang tận mau tới đây cho hai người giải thích. Vô Danh Kiếm Thần một đòn không có thương tổn được Long Ma nhưng bỏ chạy trên không. Mà bọn họ khinh công ở cao cũng không thể bay lên trên không ra tay, nhất thời chỉ được vững vàng trở xuống trên đất. Lúc này sau lưng một thanh âm hô lên, Thích Kế Quang chạy như bay chạy vội tới. Vô Danh đã sớm nhìn thấy Thiên Long hội đệ tử ở bên ngoài vây nốt núi lớn, đã sớm đoán được Thích Kế Quang khả năng lại này. Xoay người nói rằng, ngươi tới thật đúng lúc, mau nhanh bắt chuyện nhân mã cùng ta đồng thời tàn sát Ma Long, vì là giang hồ trừ hại. Thích Kế Quang liên tục xua tay, để sát vào bên người đem Đoạn Lãng chính là Ma Long sự tình nói rồi. Kiếm Thần sợ đến sắc mặt đại biến, nhìn sư phụ hoang mang lo sợ. Vô Danh thở dài một tiếng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ba người chính đang ngơ ngác không nói gì, đột nhiên giữa không trung mấy bóng người xuất hiện, nhanh chóng liền hướng trên đỉnh ngọn núi chạy đi, chính là Bộ Kinh Vân đoàn người đến. Không được, là Bộ Kinh Vân. Nhanh, các ngươi mau mau tiến lên ngăn trở bọn họ, bằng không Đoạn Lãng nguy hiểm. Thích Kế Quang hét lớn một tiếng, thuấn gấp giơ kiếm ra chiêu. Vô Danh hơi sững sờ, cũng lập tức ra tay. Ba người ai nấy dùng kiếm chiêu ra tay, giữa không trung bay tới Bộ Kinh Vân các loại người lập tức giơ tay đối chiêu. Ầm, ầm, ầm. Tam sinh nổ vang ở giữa không trung nổ tung, mãnh liệt kiếm khí giao chạm chấn động đến mức khắp nơi lay động. Kiếm Thần Thích Kế Quang võ công hơi yếu, nhất thời liền chấn động đến mức phế phủ đại thống, người cũng lại bắt không được thân hình, xa xa hướng về phía dưới rơi xuống. Vô Danh nhất kiếm ngang trời, lung lay hướng về mọi người kêu lên, các ngươi mau chóng lập tức rời đi nơi đây, bằng không các ngươi mạng nhỏ khó lưu. Hắn mới vừa cùng Ma Long đối diện chiêu, biết Ma Long lợi hại, Vô Danh một mặt không muốn Bộ Kinh Vân các loại người tổn thương Đoạn Lãng, có thể càng nhiều chính là không muốn Ma Long giết mấy người này. Bộ Kinh Vân ánh mắt lạnh lẽo, Vô Danh, chuyện của ta còn không cần ngươi đến quản, năm xưa ngươi với Hoắc Gia Trang cứu ta một mạng, nhưng ngươi chưa từng thu ta làm đồ đệ, đem ta ép lên thiên sơn. Tính ra cũng là ân oán hai tiêu, hôm nay ta thế giết Ma Long, nếu ngươi trở lại ngăn cản, đừng trách ta không khách khí. Vô Danh trong lòng xấu hổ, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Có thể vừa mới hoãn, đột nhiên giữa bầu trời một cái cự ảnh bay tới, to lớn tiếng gầm gừ tiếp theo quần quần vang lên. Vô Danh còn muốn tiến lên ngăn cản mấy người, ngã xuống đất Thích Kế Quang mau mau kêu lên, Vô Danh tiền bối, ngươi mau trở lại, bằng không tam đệ sợ sẽ thương tổn được ngươi không tốt triển khai tay chân. Lo lắng Kiếm Thần thương thế, Vô Danh cuối cùng thở dài một tiếng, hướng về phía dưới bay xuống. Thích Kế Quang lời tuy nói như vậy, nhưng đều là thập phần lo lắng Đoạn Lãng an nguy, lập tức kéo trọng thương thân thể chạy đi ngoại vi triệu hoán thủ hạ ban chúng. Lúc này, trên bầu trời Đoạn Lãng thình lình xuất hiện, phun ra đại hỏa liền hướng Bộ Kinh Vân mấy người tập đi ra ngoài. Hắn một khi biết được Bộ Kinh Vân đến, nơi nào còn không điên cuồng. Lúc này Tiểu Hỏa Hỏa muốn tiến lên hỗ trợ, Đoạn Lãng trực tiếp truyền âm ngăn lại. Đối với Bộ Kinh Vân, hắn cũng không muốn giả tay hắn giết chết. Bộ Kinh Vân mệnh, là Đoạn Lãng. Cự. Long chớp mắt nhào tới, Nhiếp Phong chỉ lo Nhiếp Nhân Vương đệ nhị mộng mấy người bị thương tổn được, lập tức kêu to bọn họ tránh ra. Mà hắn Tuyết Ẩm Đao nhất hoàn, nhanh chóng phối hợp Bộ Kinh Vân hướng về cự. Long giết đi. Đoạn Lãng lúc này chính đang lửa giận bên trong, trong lòng ma tính rất nặng, nhất thời cũng đã quên cùng Nhiếp Phong hữu nghị. Nhất thời nổi sóng gió, hai người ai nấy dùng đao kiếm, điên cuồng hướng về cự. Long vây giết mà trên. Đoạn Lãng sợ sẽ thương tổn được vô tội người, lập tức vọt người xoay một cái, hướng về xa xa Ly Giang bỏ chạy. Quy 1 chương 318, hải quốc không còn. Chương 318, hải quốc không còn. Đoạn Lãng sợ sẽ thương tổn được vô tội người, lập tức vọt người xoay một cái, hướng về xa xa Ly Giang bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Bộ Kinh Vân hét lớn một tiếng, trường kiếm mang theo một vệt kiếm khí, điên cuồng đuổi theo. Nhiếp Phong Tuyết Ẩm một chém, cũng xa xa truy đuổi. Mấy tức sau khi, Đoạn Lãng bay đến Ly Giang bầu trời, rốt cục mánh quay người lại, liền hướng Bộ Kinh Vân bắt nạt gần. Hắn vốn là đối với Bộ Kinh Vân hận thấu xương, lúc này lại có ma tính đề cao, vừa ra tay chính là điên cuồng hướng về Bộ Kinh Vân công kích. Trong lúc nhất thời giữa không trung chảo ảnh phá không, mõm rồng đóng mở, ép tới Bộ Kinh Vân liên tiếp lui về phía sau. Hai người giao thủ mấy chiêu, Bộ Kinh Vân càng đấu càng sợ. Chỉ vì kiếm khí của hắn căn bản là không có cách thương tổn được cự. Long, coi như bắn trúng cự. Long, cũng không gặp hắn có chút thương tổn. Mà cự. Long mỗi một lần ra tay, đều đối với hắn uy hiếp rất lớn, nếu là bị cự. Vuốt rồng đập chúng, hắn lập tức liền muốn phơi thây trên đất. Đoạn Lãng hấp tấp ra chiêu, chốc lát liền làm cho Bộ Kinh Vân gào thét liên tục. Nhiếp Phong xa xa cho an chiêu, hợp lực áp chế, lúc này mới để ngươi Bộ Kinh Vân nhiều lần trở về từ coi chết. Theo chiến đấu triển khai, Đoạn Lãng lửa giận cũng sôi trào đến cực hạn, cả người của hắn ma tính càng đồng. Ba người càng đấu càng nhanh, từ xa nhìn lại, trực tiếp một luồng gió xoáy liền với một đám mây khói, điên cuồng vây quanh cự. Long lôi kéo, mà dù như thế nào, Cự Long cũng không chút nào dấu hiệu thất bại. Vô Danh xa xa nhìn thấy, chỉ ở trong lòng âm thầm cảm thán, phong vân hợp lực, coi là thật uy lực vô địch, lúc này như đến lượt ta, cũng tuyệt không là hắn hai người đối thủ. Lãng, ngươi nhất định phải nỗ lực chống đỡ, chân tướng không rõ trước, sư phụ thực sự không thể xuất thủ trợ giúp một cái Ma Long. Mà một bên khác, Nhiếp Nhân Vương đệ nhị mộng mấy người cũng cẩn thận nhìn chằm chằm giữa không trung tranh đấu, các vị là Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân lau một vệt mồ hôi. Đệ nhị mộng trong lòng Nhiếp Tình cũng hiếu kỳ nhìn giữa không trung bên trong cự. Long thỉnh thoảng vỗ tay vui mừng gọi. Chiến đấu hung hiểm, chỉ có Đoạn Lãng có thể thiết thân thể sẽ. Hắn chỉ cảm thấy Phong Vân hai người thực lực một bộ tăng lên, hai người hợp lực sau khi thực lực xa lớn hơn nhiều so với thực lực bọn hắn lẫn nhau tổng. Đoạn Lãng biết này chính là Phong Vân sắp nhập ý lực, nhưng mà Đoạn Lãng cũng không phải hạ soạng, lúc này hắn có cả viên Long Nguyên sức mạnh, lại có Long Mạch dung hợp ở trong thân thể, chỉ là Phong Vân lại mà lại có thể là hắn đối thủ. Đùng, đùng, hai tiếng nổ, Đoạn Lãng một chảo một cái, chốc lát liền đem hai người đặt xuống giữa không trung. Tiếp theo mạnh mẽ túi người, Đoạn Lãng mở ra miệng lớn, điên cuồng hướng về Bộ Kinh Vân tát tới. Vân Sư Minh, cẩn thận. Nhiếp Phong sắc mặt đại biến, đột nhiên chỉ cảm thấy trên người huyết ma lực trong nháy mắt chạy trồm. Hắn ngang trời một chém, ma đao máu nhận ma công triển khai mà ra. Màu đen ánh đao rộng đến hơn trượng, chốc lát liền hướng Đoạn Lãng thân thể tập đến. Đoạn Lãng một lòng muốn cắn tử Bộ Kinh Vân, căn bản không đi tránh né. Xì. Thật dài một tiếng nứt vang, Đoạn Lãng mảnh rác eo nhỏ đau xót, lại bị Nhiếp Phong ma đao chém ra một cái vết rách. Máu rồng quần quật nhỏ xuống, Đoạn Lãng càng bị sức mạnh khổng lồ chấn động đến mức hướng về chết một bên tiến đi. Đạt được này vừa chậm, Bộ Kinh Vân xoay người một đằng, nhanh chóng tránh ra. Hắn tránh ra thời khắc, lập tức nhấc kiếm hơi động, nổi giận gầm lên một tiếng, sử dụng mạnh nhất kiếm thuật, Vô Cực Ba Ba Kiếm. Trong lòng gào thét cuồng bạo không ngừng, Bộ Kinh Vân sử dụng tất cả sức mạnh ngưng tụ ở này điên cuồng nhất kiếm bên trên. Kiếm khí phá không, xé rảnh rỗi nước vang, khí thế ác liệt nhất kiếm, thẳng tắp hướng về cự. Long chán xuyên đi. Đoạn Lãng trước tiên bị ma đao phách thương, thân hình căn bản không thể tự chủ. Lúc này nơi nào có thể tránh được như vậy bá đạo nhất kiếm? Phương xa Hỏa Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gào to, liền muốn buôn tới cứu viện. Mà đột vào lúc này, Đoạn Lãng một tiếng giống to, chấn động đến mức mặt đất rung chuyển, khẩn đó lấy, Đoạn Lãng mạnh mẽ vô thân, đôi mang theo cực cường lực đạo nhanh chóng công hướng về Bộ Kinh Vân. Đùng. Một cái đòn nghiêm trọng, Bộ Kinh Vân mạnh mẽ bị đuôi rồng đập trúng, mà hắn cũng vẫn cứ tuyệt vời, kiếm khí không thiên không nghe theo, vẫn như cũ đâm trúng Đoạn Lãng chán. Đoạn Lãng chỉ cảm thấy chán đau xót, nhất thời thân thể không bị khống chế, mạnh mẽ liền hướng Ly Giang rơi xuống. Hỏa Kỳ Lân kinh thiên nộ hống, Vô Danh kiếm thần cũng trong lòng đau xót, phương xa mang đám người tới rồi thích kê quang hô to lối ra, mở miệng, "Tam đệ, không muốn, đừng có giết ta Tam đệ." Mà vào giờ phút này, Bộ Kinh Vân Nhiếp Phong liếc mắt nhìn nhau, điên cuồng sử dụng tới tối hủy thiên diệt địa một chiêu. Ma Ha Vô Lượng, Phong Vô Tướng, Phật môn cái gọi là vô tướng, ý chỉ thoát ly nhan sắc, thanh toán, hương toán, vị toán, xúc toán, sinh trụ xấu toán, nam toán, nữ toán cùng là danh thập tương cảnh giới, Nhiếp Phong thân pháp nhanh không còn hình bóng vô ảnh, đã thoát ly bất kỳ sắc thanh hình toán, cố gọi là vô tướng. Vân Vô Thường, thế gian bất cứ sự vật gì biến ảo khó dò, vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại ở một hoàn cảnh, đây chính là Phật môn nói chư hành vô thường, Bộ Kinh Vân trên người tỏa ra mây khói mờ mịt vô định, chính là vô thường sức mạnh vị trí. Ma Ha ý chỉ cực kỳ đại, cái gọi là Ma Ha Vô Lượng chính là chỉ vô hạn đại. Ma Ha Vô Lượng không có chân chính cụ thể chiêu thế, vô tướng cùng vô thường đều mang vô định chi dụ, nhưng chiêu này uy lực sắc thực kinh thiên động địa, có thể tăng lên dữ dội hai người gấp 10 lần sức mạnh. Mà này khủng bố một chiêu, chính là phong vân biến sắc, hủy thiên diệt địa Ma Ha Vô Lượng. Liền ngay cả Đế Thích Tiên cũng e ngại ba phần Ma Ha Vô Lượng, vào giờ phút này, Đoạn Lãng có thể còn sống hay không? Đáp án là khẳng định, Đoạn Lãng thân phụ Long Nguyên cùng Long Mạch sức mạnh, vào giờ phút này phong vân, kiên quyết không phải là đối thủ của hắn. Ly Giang nước sông băng hàn, kích thích Đoạn Lãng trong thân thể ma tính, trái tim của hắn ở trong chốc lát trở nên cực kỳ thanh minh. Rầm. Ly Giang nước sông đột trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn. Sóng lớn bốc lên bên dưới, một cái to lớn nộ lang điên cuồng chạy vội tới. Vốn muốn cản đi cứu viện Hỏa Kỳ Lân nhàn nhạt đỉnh ở giữa không trung. Nhiếp Nhân Vương đệ nhị mộng sợ đến lập tức buôn thân đi cứu. Có thể vào giờ phút này, bọn họ đã chậm, căn bản cứu không được Phong Vân hai người. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong đồng thời kinh hãi đến biến sắc. Ầm ầm, chỉ chốc lát sau, Ma Ha Vô Lượng sức mạnh lớn cùng cự long va vào nhau. Mà cự long chỉ là gào lên đau đớn một tiếng, lập tức thân thể bay vút, liền hướng Bộ Kinh Vân cắn xé mà đi. Vào giờ phút này, miệng rồng ở trong mắt Bộ Kinh Vân có vẻ lớn vô cùng, mơ hồ đã lớn hơn trời, lôi lớn tất cả. Bộ Kinh Vân trong lòng không cam lòng, bởi vì hắn còn có cựu hận chưa báo, nhưng lúc này, khóe mắt của hắn chạy xuống lệ. Bất Khóc Tử Thần, vào đúng lúc này khóc. Vì cái chết của chính mình, Bất Khóc Tử Thần khóc. Soạt. Sau một khắc, Bộ Kinh Vân toàn bộ bị cự long nuốt chửng. Mà Đức Lãng tuyệt không muốn đem hắn nuốt xuống, điên cuồng tức động mấy lần, đem máu thịt be bét Bộ Kinh Vân mạnh mẽ thổ nhập Ly Giang ở trong. Bộ Kinh Vân nát tan làm mấy khối, lập tức liền bị trong sông con cá cho rằng ngon lành nhất đồ ăn, truy đuổi tranh thực. Này một khắc, Bộ Kinh Vân lại khó sống sót, coi như còn có thể sống người chết thịt bạch cốt Đế Thích Thiên xuất hiện, Bộ Kinh Vân cũng tuyệt đối không thể lại sống lại. Bởi vì, hắn đã hải cốt không còn. Quy 1 chương 319, Dung Hợp Long Quy. Chương 319, Dung Hợp Long Quy. Đoạn Lãng cắn chết Bộ Kinh Vân, lập tức hướng về huyết mắt cốt hồng Nhiếp Phong nào tới. Nhiếp Nhân Vương, Chư Hoàng, Đao Hoàng, đệ nhị mộng đồng loạt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Liền ngay cả ba, bốn tuổi Nhiếp Tình, cũng ôm đệ nhị mộng trong lòng ngực, che ở Nhiếp Phong trước. Nhiếp Tình gào khóc, bị trước mắt cảnh toán sợ đến tay chân loạn vùng. Đoạn Lãng vốn muốn cắn chết Nhiếp Phong, lại bị tiếng khóc này cả kinh, nhất thời khôi phục một chút tâm trí. Nhớ lại năm xưa Nhiếp Phong hữu nghị, Đoạn Lãng bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người đồng thời, xa xa hướng về giữa không trung bay đi tới. Nhiếp Phong nhập ma xuất đao, lúc này người đã đi cuồng, nhưng coi như nhập ma, hắn cũng bị vừa nãy cảnh toán sợ đến đứng chết chân tại chỗ. Hắn là ma, cự long nhưng là ma thủy tổ. Nhất Phong lại có thể nào không e ngại, làm sao không đứng chết chân tại chỗ? Cự long không giết Nhất Phong, mọi người cũng không biết là duyên cớ nào. Nhiếp Nhân Vương đại tay vồ lấy, mau mau ôm Nhiếp Phong xa xa né ra. Mà đang lúc này, một cái nhanh như quỷ mị thân hình đột nhiên do xa xa trong rừng cây tuôn ra, tựa như tia chớp hướng về giữa không trung cự long bay đi. Đoạn Lãng rõ ràng nhận ra được, nhưng căn bản trốn không tránh khỏi, chỉ vì tốc độ kia quá nhanh. Ầm ầm, to lớn kình đạo tập trên Đoạn Lãng thân thể, trực tiếp xuyên thủng hắn bảy tấc. Đoạn Lãng mặc giác toàn thân đau nhức, thân thể tầng tầng hướng về Ly Giang rơi xuống. Mà cùng lúc đó, rít gào hỏa kỳ lân ánh lửa một đằng, nhanh chóng hướng về quỷ mị bóng người phóng đi. Quỷ mị bóng người ở giữa không trung ngưng lại, hiện ra tướng mạo của hắn. Người tới không phải người khác, chính là nắm giữ Long Quy sức mạnh Tiếu Tam Tiếu. Tiếu Tam Tiếu ở chiếu tâm trong gương nhìn thấy khủng bố cảnh toán, lúc này mới tới rồi tìm kiếm Ma Long. Hắn sở dĩ vừa mới vẫn chưa từng ra tay, chính là sợ sệt một bên Hỏa Kỳ Lân. Cự Long cắn chết Bộ Kinh Vân, Hỏa Kỳ Lân hơi co không lắm, hắn mới chớp giật ra tay đánh giết cự Long. Nhưng mà, Tiếu Tam Tiếu bản tính vẫn là đánh nhầm rồi, coi như bảy tấc bị xuyên thủng, cự Long cũng sẽ không sẽ chết. Tuy biết, lúc này cự Long trong thân thể dung hợp Long mạch sức mạnh, lại có Long nguyên sức mạnh, Đoạn Lãng còn đang lột xác hóa Long một khắc đó hấp thu Diệt Thiên Thần Giáp bên trong Nữ Hoa Bốn Thạch Thần Thạch cùng Hắc Hàn sức mạnh. Như thế sức mạnh kinh khủng tồn tại với trong thân thể, Đoạn Lãng lại mà lại có thể bị Tiếu Tam Tiếu một đòn giết chết. Ly Giang đột trong nháy mắt sóng biển bốc lên, cự Long mang theo cuồn cuộn lửa giận, nhanh chóng tránh lên, hướng về giữa không trung Tiếu Tam Tiếu nhào tới. Hắn bảy tấc vết thương nhanh chóng khép lại, hắn sức mạnh toàn thân cực kỳ khổng lồ, càng so với hơn Chiến Phong Vân thì cường lớn mấy lần. Tiếu Tam Tiếu mãnh giác trong lòng cảm giác nặng nề, muốn phải nhanh chóng thoát đi. Có thể vào giờ phút này, một long một thú đem hắn vây nốt, hắn muốn chạy trốn cũng trốn không ra. Hỏa Kỳ Lân điên cuồng truyền âm, Đoạn Lãng, người này chính là nắm giữ Long Quy sức mạnh người, mau mau hợp lực ra tay, trước tiên bức ra thân thể hắn Long Quy hồn phách, đợi ta nuốt chửng hồn phách, lại hợp lực giết hắn. Đoạn Lãng nội tâm cút hỏa, miệng rộng một tấm, hướng về Tiếu Tam Tiếu điên cuồng tạt tới. Tiếu Tam Tiếu tự giác người đang ở hiểm cảnh, nhưng không có cách chạy trốn, chỉ được bính xuất toàn lực ra tay. Vì ra chiêu thuận tiện, hắn quanh năm mang theo yên cái sớm ném đến lên 9 tầng mây. Tiếu Tam Tiếu song trưởng tung bay, phong, lôi, hỏa, vũ, bốn cỗ sức mạnh khổng lồ ở hắn trưởng bốc lên. Giữa không trung đùng đùng vang lớn, lôi hỏa giao làm, điên cuồng hướng về cự Long oanh kích. Mưa gió đại loạn, che ngập bầu trời hướng về Hỏa Kỳ Lân dội tung. Này là Tiếu Tam Tiếu nắm giữ Long Quy sức mạnh sau lĩnh ngộ ra đến tuyệt thế thần công Hỗn Thiên Bốn Tuyệt. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy cự Long xung quanh cơ thể chớp giật bốn ba, nổ thành hắn xê dịch lan lộn. Hỏa Kỳ Lân quanh người nhưng là mưa gió mãnh liệt, đâm vào quanh người hắn hỏa diễm tắt trở tận. Tiếu Tam Tiếu lực kháng một long một thú, nhất thời kinh vì là kỳ quan, phía dưới quan sát mọi người, đã chấn kinh được cũng không thể nói chuyện nữa. Coi như võ lâm thần thoại vô danh, ở sức mạnh kinh khủng này trước mặt, cũng cảm giác mình quá mức nhỏ bé. Vô danh lẩm bẩm nói nhỏ, mạnh mẽ như vậy sức mạnh, hoặc là chỉ có kiếm thánh hủy thiên diệt địa kiếm 23 mới có thể liều mạng nào. Mấy tức sau khi, giữa không trung ba bóng người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Tiếu Tam Tiếu càng đấu càng vất vả, mà một long một thú không chút nào bại chân dấu hiệu. Đông nhiên trong lúc đó, Hỏa Kỳ Lân một chảo được không, chặt chẽ bắn trúng Tiếu Tam Tiếu vai. Tiếu Tam Tiếu vai lại thống, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì Đoạn Lãng đuôi rồng quét ngang, tầng tầng vỗ vào đỉnh đầu của hắn. Tiếu Tam Tiếu đông nhiên chấn động toàn thân, trong thân thể bị hắn thuận theo Long Quy hồn phách, cũng lại áp chế không nổi, hồn ảnh run lên, chốc lát liền hướng đỉnh đầu của hắn bay ra. Hỏa Kỳ Lân tiếng gào rung trời, truyền âm kêu lên, nhanh, nhanh giúp ta nuốt chửng Long Quy hồn phách. Một long một thú vì đối chiến Tiếu Tam Tiếu, sớm diễn luyện quá nhiều thứ, lúc này một khi tuân lệnh, Đoạn Lãng thân rồng một khỏa, lập tức liền đem Tiếu Tam Tiếu toàn bộ bao lấy. Hỏa Kỳ Lân miệng rộng một tấm, chốc lát liền đem Long Quy hồn phách nuốt chửng tiến vào trong thân thể. Đột nhiên, Hỏa Kỳ Lân đột nhiên toàn thân tăng vọt, trong nháy mắt liền mở rộng gấp đôi, này báo trước Long Quy hồn phách đã nuốt chửng thành công. Đến lúc này, Đoạn Lãng miệng rộng một tấm, hướng về khỏa vào trong ngực Tiếu Tam Tiếu thôn đi. Miệng rồng đang ở trước mắt, Tiếu Tam Tiếu đột nhiên chấn động toàn thân, đột nhiên do hắn gân mạch ở trong nháy mắt chạy đi vạn đạo kinh khí. Vạn đạo xâm la. Này chính là Tiếu Tam Tiếu nắm giữ Long Quy sức mạnh sau lĩnh ngộ hai đại tuyệt kỹ một trong vạn đạo xâm la. Đoạn Lãng mộ giác quanh thân đều bị từng tia kinh khí xuyên thấu, máu rồng mật như giọt mưa hướng về phía dưới rơi ra. Vào giờ phút này, hắn mới ý thức tới chính mình tiêu dòm ngó Tiếu Tam Tiếu. Đoạn Lãng toàn thân đau nhức, cũng lại bao vây không ngừng cười bạc cười, toàn bộ thân thể hướng về phía dưới rơi xuống. Tiếu Tam Tiếu ngưng mi nở nụ cười, bàn tay lớn vồ một cái, sâu sắc lún vào cự long dưới cổ diện. Bàn tay lớn nhập thịt, Tiếu Tam Tiếu một cái nắm long gân, chốc lát liền muốn rút gân giết long. Đoạn Lãng đau đến ngửa mặt lên trời giống to, có thể toàn thân bởi vì bị vạn đạo xâm la gây thương tích, chút nào không nhấc lên được sức mạnh chạy trốn. Khi thứ thời khắc nguy cấp, đột nhiên lưng bên trong một trận mát mẹ tuôn ra, Đoạn Lãng trong thân thể long mạch sức mạnh một tức toàn bộ buôn nhập trong thân thể của hắn. Đoạn Lãng đốn tuyệt lỗ máu chảy máu chớp mắt đình chỉ, sức mạnh mạnh mẽ lần thứ hai quy vào thân thể. Vuốt rồng hơi động, Đoạn Lãng nuốt rồng vung ra, mạnh mẽ một chảo liền đem Tiếu Tam Tiếu đập bay ra ngoài. Tiếu Tam Tiếu chán chìm xuống, trong lòng hoảng hốt, long mạch là long mạch sức mạnh, tại sao? Tại sao? Sớm biết, ta liền không nên xem nhược long mạch sức mạnh, liền hẳn là rất sớm đem long mạch lấy đi. Có thể vào giờ phút này, hối hận đã không kịp. Đoạn Lãng xoay người lại đằng, hướng về Tiếu Tam Tiếu cắn xé mà đi. Tiếu Tam Tiếu không thể cứu vãn, long khẩu mở ra đóng lại, chốc lát liền đem cả người hắn cắn xé phá nát nuốt vào trong bụng. Liền tại thân thể phá nát trong nháy mắt, Tiếu Tam Tiếu cười lớn một tiếng, đột nhiên khống chế nguyên thần nhanh chóng thoát đi. Hắn đã đạt đến phản hư cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tựu nguyên thần ly thể trường sinh bất tử. Vào giờ phút này, hắn chỉ có thể liều một phen, chỉ mong nguyên thần có thể bất tử, như vậy hắn đem có thể tiến hành chuyển thế. Đoạn Lãng cũng không ngờ rằng đoạn mấu chốt này, nhìn rời đi nguyên thần không thể làm gì. Mà nhưng vào lúc này, nuốt chửng long quy hồn phách sau lột xác thành công hỏa kỳ lân đột nhiên phi ảnh hơi đến, quanh thân đại hỏa một đằng, trong nháy mắt liền đem đảo tẩu nguyên thần đốt thành cho bụi. Đến lúc này, phong vân thế giới bên trong tối kinh khủng nhất đến cực điểm, nắm giữ hơn 4000 năm công lực tiếu tam thiếu, bị gọi là đệ thập nhị kinh hoàng hắn, rốt cục mệnh quy hoàng tuyển, chết ở ly giang bầu trời. Quy 1 chương 320, nguyên thần, đại kết cục. Chương 320, nguyên thần, đại kết cục. Đoạn Lãng nuốt tiếu tam thiếu thân thể, một tức dung hợp trong cơ thể hắn long quy sức mạnh. Toàn thân đột nhiên truyền đến một từng trận đau nhức. Cự long thân thể, hết thảy bắp thịt, gân mạch, xương, trong nháy mắt nhanh chóng sản sinh biến hóa. Đoạn Lãng không chống đỡ được này khủng bố đau đớn, cả người từ giữa không trung hướng về ly giang té rớt. Hỏa Kỳ Lân biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là đập cánh đứng ở giữa không trung lặng lặng nhìn nước sông, cũng không có bất luận động tác gì. Mà Vô Danh, Kiếm Thần, Thích Kế Quang Cực một đám Thiên Long hội đệ tử, tất cả đều chạy đến bên dòng suối khổ sở chờ mong. Nhiếp Nhân Vương, Đệ Nhị Mộng, Chư Hoàng, Đao Hoàng, cũng quên chăm sóc nhập ma nhất phòng, xa xa tập trung ly nước sông diện. Ly giang nước sông đột trong nháy mắt xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy cuồn cuộn mà động, tựa hồ đang nuốt chửng trung thiên sức mạnh, vừa tựa hồ ở hướng về thiên địa phóng thích sức mạnh. Mấy tức sau khi, vòng xoáy chậm rãi gom, đến vòng xoáy biến mất thời gian, đột nhiên nước sông hơi động, một bóng người phi thân nhảy ra. Thân ảnh kia toàn thân xích lục ổ, bay ra mặt nước liền sông thẳng tới chân trời. Đợi đến đám mây thời gian, bóng người mới ầm ầm truy xuống, vững vàng hướng về trên bờ rơi xuống đất. Mọi người oanh ôm lấy tránh ra một mảnh đất, tùy ý thân ảnh kia hạ xuống. Ầm ầm, bóng người đập ầm ầm ở trên bờ sông, cắt đất bay đi, che khuất tất cả mọi người mắt. Đợi đến bay ra cắt đất tan mất thời gian, Đoạn Lãng mắt sáng như đuốc, vững vàng vàng đứng ở nơi đó. Lúc này trên người hắn mỗi một tấc da rẻ đều tràn ngập sức mạnh. Tựa hồ chỉ cần hắn nhẹ nhàng khoát tay, liền có thể gọi núi lở đất nước, liền có thể gọi trường giang đại hải bốc lên. Tam đệ, Thích Kế Quan cái thứ nhất kêu nhào tới, mau mau cởi áo khoác cho hắn bao vây lấy thân thể. Đoạn Lãng nhất thời hoảng giác nhân thế đạm bạc, bởi vì vừa mới lộ sắc một khắc đó, hắn dĩ nhiên mơ hồ cảm giác được nguyên thần của chính mình, vào giờ phút này, hắn cũng đột phá đến phản hư cảnh giới, đạt đến nắm giữ nguyên thần cảnh giới. Chỉ tới chân chính đột phá đến phản hư cảnh giới, mới biết nguyên thần là chuyện gì xảy ra. Mà một khi thẩm tách nguyên thần chân nghĩa, người toàn bộ kiến thức, tư tưởng sẽ trong nháy mắt thay đổi. Thật giống như nếu thành tiên thì sẽ không có phạm tư tưởng của người ta. Ở tiên nhân trong mắt, thế gian tiền tài quyền thế, yêu hận tình cựu không chút nào hấp thu lực. Mà đồng dạng, cảm nhận được nguyên thần tồn tại, Đoạn Lãng tu vi võ học đã đạt đến đỉnh cao tồn tại. Vào giờ phút này, hắn đã đạt đến kiếm thánh kiếm 23 huyền gia nguyên thần giết người mức độ, cũng đạt đến đế thích thiên trường sinh bất lão mức độ, cũng đạt đến tiếu tam tiếu trường sinh bất tử mức độ. Vào giờ phút này, Đoạn Lãng đã nắm giữ như kiếm thánh giống như chuyển thế sống lại năng lực. Hắn cũng có thể cảm giác được, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, hắn liền có thể dựa vào cá nhân sức mạnh trực tiếp phá toái hư không, trở về chính mình thời đại. Cũng có thể đi đến cái khác bất luận cái nào thế giới, bất luận cái nào không gian. Nhưng mà, muốn đạt đến một bước này là rất khó, tồn tại hơn 4000 năm tiếu tam tiếu cũng không có đạt đến, chỉ sợ Đoạn Lãng muốn đạt đến, còn cần rất nhiều năm. Mọi người toàn đều nhìn Đoạn Lãng, không biết tại sao hắn không nói một lời. Tam đệ Thích Kế Quang lại gọi hai tiếng, Vô Danh cũng mở miệng kêu to, Đoạn Lãng khẽ gật đầu, sáng sủa cười nói, nhị ca, sư phụ, để cho các ngươi lo lắng, bây giờ đại sự giải quyết, chúng ta trở về đi thôi. Xoay người chính muốn rời khỏi, Đệ Nhị Mộng hành thân ngăn ở trước mặt hắn, Đoạn công tử, cầu ngươi cứu Nhất Phong. Hắn vừa mới nhập ma ra tay, lúc này lại bị ma tâm đã khống chế. Đoạn Lãng nhìn hai mắt đỏ như máu Nhất Phong, trong lòng cuối cùng cũng coi như nhớ tới hắn người bạn này, chậm rãi đi lên hai bước. Đoạn Lãng giơ tay xuất trưởng, chống đỡ ở hắn phong trước nhẹ nhàng độ nhập chân khí. Chuyện tự long mạch mát mẻ chân khí truyền vào Nhất Phong trong cơ thể, chỉ chốc lát sau, Nhất Phong hai mắt chuyển ra thanh minh, người đã hoàn toàn tỉnh lại. Đoạn Lãng cũng không nói với nàng, chuyển đi lấy lên tuyết tầm đao, xa xa hướng về phía trước đi đến. Nhất Phong một tức khôi phục tỉnh táo, nhớ tới mới vừa cùng bộ kinh vân đồng thời đổ lòng tình cảnh. Xa xa kêu lên, Đoạn Lãng, xin lỗi. Đoạn Lãng vẫn chưa quay đầu lại, từ tốn nói, Nhiếp Phong, không muốn nói xin lỗi với ta, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là ta Đoạn Lãng bằng hữu tốt nhất. Giang hồ lại không gió ba, ta lấy đi ngươi tuyết tẩm, ngươi tốt làm bạn vợ con an độ một đời đi. Hay là, Nhiếp Phong tính cách vốn là không thích hợp xuất hiện ở trong chốn giang hồ, bởi vì Nhiếp Phong thực sự quá thiện lương, một cái người quá hiền lành, làm sao có thể ở máu tanh trong chốn giang hồ an độ một đời đây? Đoạn Lãng xa xa đi ra, Thích Kế Quang lớn tiếng kêu lên, Tam đệ, ngươi muốn đi nơi nào? Đoạn Lãng bóng người bay lên không, chốc lát vượt ở hỏa kỳ lần trên lưng, xa xa nói rằng, nhị ca, sư phụ, các ngươi bảo trọng, như có cơ hội, chúng ta tự nhiên còn có thể gặp lại. Vỗ nhẹ hỏa kỳ lân thân thể, hỏa kỳ lân đập cánh hơi động, hỏa ảnh tuyệt trần, chớp mắt liền biến mất ở ly giang bầu trời. Lưu lại chỉ có ly giang trên mặt sông cuồn cuộn sóng nước bốc lên. Toàn thư xong, Đoạn Lãng cưỡi hỏa kỳ lân một đường phi không mà đi, đến Hoa Sơn trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào lên trời long lâu mái nhà. Lúc này ba vị phu nhân cùng bốn đứa bé sớm nhân hắn hồi lâu không gặp gấp đến độ đẩy mặt tiêu dung. Đoạn Lãng trong lòng khổ sở, nhất thời triệu hoán hỏa kỳ lân trước tiên tự động rời đi. Hắn muốn nhín chút thời gian cố gắng làm bạn lão bà hài tử. Cũng còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Liền, đầy đủ một tháng, Đoạn Lãng đều ở lên trời long lâu làm bạn lao bà hải tử. Mỗi ngày đến bọn nhỏ ngủ say thời gian, Đoạn Lãng đều là cùng ba vị phu nhân cùng miên một giường, cho ba người mọi cách che chở. Một tháng sau, Đoạn Lãng nhấc trưởng luyện hóa tuyết tầm đao, lấy ra nữ hoa bốn kỳ thạch bên trong bạch lộ, càng làm dấu ở lên trời long lâu băng phách đem ra, đồng loạt đem kỳ thạch hòa vào trong cơ thể mình. Đến lúc này, nữ hoa bốn kỳ thạch toàn bộ hòa vào tự thân thân thể. Đoạn Lãng nhất thời cảm giác sức mạnh toàn thân càng mạnh hơn, mơ hồ giơ tay hơi động, trước mặt hư không liền xuất hiện thật dài vết rách. nhưng trong lòng tổng còn lo lắng ngày sau con trai của chính mình vẫn còn không thể bình an thống nhất thiên hạ, Đoạn Lãng xóa đi vết nứt không gian. Ngồi ngay ngắn bàn học bên trên, bắt đầu viết thư. Thư ký nhận người là Hùng Bá, Đoạn Lãng quyết định đem Thiên Long hội cơ nghiệp giao xử lý dùng hắn. Trong thư nhắc tới mấy người tên, phân biệt là Đại Ma Thần cùng Đại Đương Gia, Đoạn Lãng nhắc nhở Hùng Bá cẩn thận hai người này ra tới quấy rối. Vì đối kháng hai người này, Đoạn Lãng biết mấy cái tên, để Hùng Bá nhanh chóng đem mấy người này thu lại môn hạ. Mấy người này phân biệt là Long, Tiểu Võ, Liên Thành Trí, cùng với còn chưa sinh ra Dịch Phong. Viết xong thư, Đoạn Lãng lại bỏ ra mấy ngày đem mình suốt đời võ công thu dọn thành sách, lưu cho con trai của chính mình môn tu luyện. Những này võ công phân biệt là Hỏa Lân Trưởng, Hỏa Ảnh Thối, Đạn Binh Chỉ, Huyết Hỏa Tà Cương, Mạc Danh Kiếm Quyết, Vô Thượng Kiếm Đạo, Thiên Ngoại Phi Tiên, Long Ảnh Chân Công, này là do long mạch bên trong lĩnh ngộ ra đến, Thần Huyết Quyết, này là hấp thu long vân sau lĩnh ngộ ra đến, quá nhiều cũng sẽ không biết ngược lại dựa vào Đoạn Lãng giờ khắc này thực lực, tùy tiện lĩnh ngộ một bộ võ công, cái kia đều nhất định là phong vân vô địch. Làm xong tất cả những thứ này, Đoạn Lãng mới lặng lẽ cách vợ con. Theo Hỏa Kỳ Lân phá toái hư không, rời đi phong vân thế giới.